Chương 916, nhân vật chính đoàn tiến triển tiên, một người một ngọn núi, leo đến đỉnh núi mới là tiên. Đứng tại đỉnh núi, quan sát vạn trượng hồng trần, mới phát hiện thế gian hết thảy đều có vạn loại khả năng. Thiên thu bá nghiệp, bách chiến thành công, thiên địa đều trong lòng ta. Trong lòng có ý nghĩ, Triệu Hằng cũng không nóng nảy đi làm. Một phương thế giới này chúng thần còn tại, dù là đã xuống dốc, cũng vẫn có mấy phần nội tình. Thôn vệ thế giới, cũng muốn từ cơ sở nhất bắt đầu. Có lẽ, rút sạch đi gặp vị kia nữ hoa đại thần, sờ sờ chúng thần nội tình cũng tốt. Đem một con rồng một phượng phong thần sau đó, hai nữ cũng muốn tiêu phí thời gian nhất định, quen thuộc thần vị, nắm giữ thần quyền, mượn thần quyền chạm đến đại đạo pháp tắc, tu thành chân tiên. Liên tại đây trong một khoảng thời gian, Bách Lý Đồ Tô đã mang theo mấy vị đồng đội, một đường đi tới trong thành Giang Đô. Phồn hoa náo nhiệt thành Giang Đô trên đường cái, Bách Lý Đồ Tô cùng Phong Tình Tuyết sóng vai đi ở phía trước, tiểu hồ ly Tương Linh theo sát phía sau, Phương Lan Sinh nhưng là ghé vào tiểu hồ ly bên cạnh líu lo không ngừng. "Tô Tô, cái này thành Giang Đô thật đúng là náo nhiệt, so đàn xuyên đều phải náo nhiệt nhiều. Ta vẫn lần đầu tiên tới như thế phồn hoa chỗ, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, cái này bên đường thật nhiều lấy lòng ăn." "A, đây đều là cái gì? Thơm quá a, ta đều chưa thấy qua." Bách Lý Đồ Tô cũng là lắc đầu, "Ta phía trước vẫn luôn trở tại trên núi Cô Luân, cũng rất ít xuống núi, cũng không quen thuộc những thức ăn này. Ngươi nếu là muốn ăn, chúng ta liền mua một chút, ngược lại bạc còn đủ." "Vị công tử này, vị tiểu thư này, đây chính là nhà chúng ta đặc chế đan quế hương bánh ngọt, vừa giòn, thơm ngọt ngon miệng." Nữ hải tử nhìn đều thích. "Muốn hay không mua một chút nếm thử? Cam đoan ngươi ăn còn muốn ăn." "Bánh xuân, da mỏng nhân bánh nhiều bánh xuân. Kim cương tô, ăn ngon kim cương tô. Mật đường quả mật bắp, hễ ẩm ngọt nào mật đường quả mật bắp." Một nhóm bốn người, ngoại trừ Phương Lan Sinh cái này thiếu gia nhà giàu, cũng là không chút từng đi xa nhà, chưa thấy qua cảnh đời gì, lập tức liền bị cái này thành thị phồn hoa hấp dẫn. Thành Giang Đô chính là đông tây nam bắc thông thương trọng yếu đầu mối then chốt, có thiên hạ các nơi thương nhân qua lại không dứt, tự nhiên cũng mang đến thiên hạ các nơi ăn vật mỹ vị, tuyệt đối là thể nghiệm khói lửa nhân gian nơi tốt. Liên Bách Lý Đồ Tô nuôi cái kia sủng vật Hải Đông Thanh, đều ngồi xổm ở Bách Lý Đồ Tô trên bờ vai, vui vẻ ăn thịt bá chỉ. Mấy người vừa ăn vừa đi, phía trước bỗng nhiên chuyển đến một hồi hỗn loạn, hấp dẫn sự chú ý của mấy người. "Ai nha, người cái này ma cờ bạc, đánh bạc thua cuộc còn nghĩ tới uống rượu, không có cửa đâu. Mau đem lần trước thiếu tiền đường trả. Gấp làm gì đi, trước hết để cho ta đi và uống, chờ ta lần sau đánh bạc thắng cuộc, cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả lại cho các ngươi. Còn có lần sau. Hôm nay ngươi nếu là không trả tiền, liền chặt ngươi một cái tay. Hai người các ngươi, cho ta ấn xuống hắn." Bóng người chớp động ở giữa, một cái vóc người khôi ngô cao lớn tráng hán lung la lung lay ngã nhào trên đất, hai cái tiểu nhị liền muốn tiến lên đè lại hắn. Nhưng vào lúc này, tiến đến phụ cận Phong Tinh Tuyết, cũng thấy rõ cái kia tráng hán cao lớn bộ dáng, lập tức lên tiếng kinh hô đại ca. Mắt thấy cái kia hai cái điếm tiểu nhị bộ dáng người liền muốn đè lại tráng hán kia, Phong Tình Tuyết không lo được suy nghĩ nhiều, liền vội vàng tiến lên ngăn cản: "Các ngươi mau dừng tay, không nên đánh hắn, hắn thiếu các ngươi bao nhiêu rượu tiền. Ta trả các ngươi, những thứ này có đủ hay không?" "Đủ rồi, đủ rồi." "Hừ, ma cờ bạc, hôm nay coi như số người gặp may. Chúng ta trở về." Chờ mấy cái kia điếm tiểu nhị tản ra, cái kia thân hình cao lớn tráng hán khôi ngô đứng dậy, ôm quyền thi lễ đa tạ hai vị trưởng nghĩa tương trợ, đa tạ vị cô nương này thay tại hạ trả tiền thưởng. Tại hạ Doãn Ngàn Thương. Phong Tình Tuyết tiến lên quan sát tỉ mỉ một phen, có chút kích động mở miệng hô: "Đại ca, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Tinh Tuyết a." Cái kia đại hán khôi ngô Doãn Ngàn Thương có chút mê hoặc lắc đầu: "Cô nương, ngươi là đang gọi ta đại ca sao? Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta cũng không nhớ kỹ ta có muội tử." "Không thể nào, ngươi rõ ràng cùng ta đại ca dáng dấp như vậy giống. Vị cô nương này, mặc dù ta tự nhận là dáng dấp tiêu sái một chút, nhưng ta đích xác không phải đại ca ngươi, cái này bên đường nhận đại ca, thế nhưng là không tốt lắm đâu." Phong Tình Tuyết nhìn xem trước mặt cái này phóng đãng không bị trói buộc đại hán, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, tướng mạo mặc dù giống nhau, nhưng khí chất này đích thật là không giống, vội vàng lại truy vấn: "Vậy là ngươi người ở nơi nào?" "Ở nơi đó." "Người ở nơi nào rất trọng yếu sao?" "Đến nỗi ở nơi đó, ngũ hồ tứ hải đều là nhà, lấy thiên vì lấp mặt đất vì lô, một bình rượu ngon phiêu bạc giang hồ, tại hạ Doãn Ngàn Thương là a." "Đại ca, ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Vậy ngươi có còn nhớ hay không U Đô?" "U Đô là cái gì? Mới mở tiểu phường sao? Rượu ngon ta chỉ nhận hoa quế cất." "Ha ha, ta là rõ ràng đều Sơn Thủy Lang, Thiên giáo phân phó cùng sơ cuồng, từng phê cho mưa chi phong quán, mệt mỏi bên trên lưu mây mượn một trường. Thơ và bài, rượu ngàn thương. Chưa bao giờ lấy mắt thấy hầu vương." Doãn Ngàn Thương tay cầm bầu rượu, vừa đi vừa ngâm tụng thi tử, lung la lung lay, tiêu sái mà đi. Nhìn qua đạo kia bóng lưng rời đi, Phong Tình Tuyết lại lâm vào trầm mặc. Bách Lý Đồ Tô mở miệng hỏi: "Tinh Tuyết, đây chính là ngươi muốn tìm đại ca sao?" Phong Tình Tuyết lắc đầu: "Ta cũng không biết, hắn cùng ta đại ca thật sự rất giống, chỉ là lại có rất nhiều không giống nhau chỗ, ta cũng không dám bước tin, hắn đến cùng có phải hay không ta đại ca." Bách Lý Đồ Tô suy tư phúc chốc, mở miệng nói: "Tất nhiên người này tại thành Giang Đô hoạt động mạnh, chúng ta không ngại tìm người chung quanh hỏi thăm một chút, xem hắn là lai lịch gì." "Đúng, chúng ta nhất định phải thật tốt hỏi thăm một chút." Kết thúc tu luyện, đang tại chính mình bên trong tiểu thế giới quen thuộc hết thảy Triệu Hằng, rút sạch chú ý một chút Bách Lý Đồ Tô đoàn người hiện trạng, nhìn thấy bọn hắn đã cùng Doãn Ngàn Thương gặp nhau, cũng không có để ý nữa. Phía trước tại đàn xuyên thành bên ngoài thời điểm, Bách Lý Đồ Tô bọn người liền gặp Âu Dương Thiếu Cung. Bằng vào cùng Phương Lan Sinh quan hệ, Âu Dương Thiếu Cung rất nhanh cùng Bách Lý Đồ Tô một đoàn người đánh tốt quan hệ. Đương nhiên, bởi vì Triệu Hằng nhắc nhở, Bách Lý Đồ Tô từ đầu đến cuối đối với cái kia khuôn mặt hiền lành Âu Dương Thiếu Cung ôm lấy chút hoài nghi. Nhất là làm Âu Dương Thiếu Cung nói ra, muốn sưu tập Ngọc Hành luyện chế trường sinh bất tử thuốc thời điểm, Bách Lý Đồ Tô thì càng hoài nghi. Dựa theo Triệu Hằng đưa tin trong phi kiếm thuyết pháp, cái kia Ngọc Hành rõ ràng là hấp thu sinh linh hồn phách, dùng luyện chế hung kiếm hoặc chí âm chí tà đan dược đúc hồn thạch. Nếu là cái này Âu Dương Thiếu Cung đối với cái kia Ngọc Hành kiến thức được đợi, cũng là có khả năng, nhưng sau đó trong quan sát, Bách Lý Đồ Tô phát hiện vị này mặt ngoài gầy yếu Âu Dương Thiếu Cung, trên thực tế nhưng lại có một thân kinh khủng tu vi. Cũng may Bách Lý Đồ Tô tuy nói là sơ nhập giang hồ, thế nhưng từng bằng vào trong ảo cảnh lịch luyện, tích lũy không ít kinh nghiệm. Là lấy, Bách Lý Đồ Tô giữ lại cái tâm nhãn, mặt ngoài cùng Âu Dương Thiếu Cung giao hảo, bảo là muốn cùng một chỗ tìm kiếm Ngọc Hành, trên thực tế lại là đem mình đã tìm được cái kia một khối Ngọc Hành giấu ở trong một kiếm, cũng không có bạo lộ ra. Đồng thời, hắn còn để cho sùng vật của mình Hải Đông Thanh cho Triệu Hằng đưa tin, hỏi thăm một chút một bước dự định. Triệu Hằng cũng chỉ là để cho hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, không có bại lộ mục đích thật sự trước đây Âu Dương Thiếu Cung, đích thật là ôn nhuận như ngọc quý công tử hình tượng, tương đương có mê hoặc tính chất. Bây giờ, tại trong thành Giang Đô này, Bách Lý Đồ Tô bốn người cùng Âu Dương Thiếu Cung, Doãn Ngàn Thương đều tụ ở cùng một chỗ, cùng tìm kiếm Ngọc Hành. Chương 917, lại một khối Ngọc Hành mảnh vụn. Bách Lý Đồ Tô một đoàn người rời đi thành Giang Đô sau đó, liền đã đến Cam Tuyền thôn, ở nơi đó gặp một cái rất đặc biệt yêu quái, một gốc danh xưng có thể chữa khỏi trăm bệnh dễ bản lam tinh. Nhiều năm trước đó, trong núi một gốc dễ bản lam, bởi vì trùng hợp lớn lên tại một khối Ngọc Hành mảnh vụn phía trên, mượn nhờ Ngọc Hành mảnh vụn hấp thu thiên địa linh lực, cuối cùng không đến trăm năm liền hóa thành hình người. Chỉ là, trước đây vừa mới hóa hình dễ bản lam tinh, vẫn là một cái rốt nát vô tri trẻ nhỏ, may mắn được Cam Tuyền thôn bách tính tu dưỡng, có thể mạng sống, đồng thời cho cái này dễ bản lam tinh lấy tên Lạc Vân Bình. Về sau, cái này Lạc Vân Bình vì báo đáp những cái kia thu dưỡng hắn thôn dân, lấy Ngọc Hành mảnh vụn luyện chế trường thọ đan dược, ý đồ cho những thôn dân kia kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà, sự thật chứng minh, lời nói không thể nói lung tung, thuốc càng không thể ăn bậy. Lấy Ngọc Hành mảnh vụn luyện chế ra đan dược, chẳng những không có cho những người kia kéo dài tuổi thọ, ngược lại để cho bọn hắn đã biến thành nửa người nửa yêu quái vật. Những quái vật này khát máu cuồng bạo, lấy máu thịt làm thức ăn, không ngừng mở rộng. Lạc Vân Bình lo lắng bọn hắn bại lộ, liền đem bọn hắn nhốt tại trong một cái sơn động, lấy đủ loại gia cầm súc vật nuôi nấng bọn chúng, hơn nữa ý đồ lần nữa luyện chế đan dược, đem bọn hắn cứu sống tới. Nhưng mà, hết thảy chung quy là phí công, những quái vật kia bị giam trong sơn động sau đó, làm trầm trọng thêm, lẫn nhau thôn vệ, cuối cùng vậy mà hội tụ thành một cái khổng lồ đáng yêu. Dần dần, chung quanh súc vật gia cầm đều bị đầu kia quái vật ăn sạch sẽ, Lạc Vân Bình không đành lòng quái vật kia chết đói, lại đem qua lại du khách hấp dẫn tới, để cho quái vật kia thôn vệ. Bách Lý Đồ Tô một đoàn người sau khi đi tới nơi này, đồng dạng bị Lạc Vân Bình biểu hiện làm cho mê hoặc, xâm nhập sơn động, gặp cái kia đáng yêu. Cũng may Bách Lý Đồ Tô một đoàn người đều không phải là người bình thường, kinh nghiệm một hồi đại chiến, đem cái kia đáng yêu đánh tới trọng thương. Ngay tại thời khắc cuối cùng, Lạc Vân Bình hoàn toàn tỉnh ngộ, ngăn trở Bách Lý Đồ Tô bọn người chém giết đáng yêu, tự nguyện đi vào sơn động, lấy thân nuôi yêu, đồng thời phong ấn sơn động cửa vào, cấm đáng yêu ra ngoài, mấy người đáng yêu chết đói. Phen này kinh nghiệm sau đó, cũng làm cho Bách Lý Đồ Tô bọn người bùi ngùi mãi thôi. Không ngờ tới, cho dù là yêu quái, cũng biết rõ có ơn tất báo. Cái này Lạc Vân Bình bản là một cái tâm địa thiện lương người, biết được có ơn tất báo, đã từng cứu chữa bách tính, chỉ tiếc một ý nghĩ sai lầm, vậy mà đúc thành lớn như vậy sai. Đúng vậy à, nếu không phải hắn dùng Ngọc Hành luyện chế đan dược, cũng sẽ không có quái vật kia sinh ra. Thật muốn nói đến, hết thảy đều là bởi vì tại Ngọc Hành a. Bách Lý Đồ Tô nhìn xem tới tay một khối khắc Ngọc Hành mảnh vụn, liền nghĩ tới Triệu Hàng lời nói, trong lòng âm thầm suy tư cái này Ngọc Hành chi lực quả nhiên quỷ dị, lão sư để cho ta chú ý cẩn thận, hơn nữa để phòng Âu Dương Thiếu Cung, quả nhiên là có đạo lý. Rõ ràng là tà vật như vậy, Âu Dương Thiếu Cung lại nói phải dùng nó luyện chế trị bệnh cứu người đan dược. Cái này thật sự có thể dùng để cứu người sao? Bên cạnh Phong Tinh Tuyết thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, mở miệng hỏi Tô Tô, ngươi thế nào? Không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Có lẽ là Lạc Vân Bình tâm là tốt, chỉ là đáng tiếc đi lầm đường. Nói xong, Bách Lý Đồ Tô còn nhìn một chút bên cạnh Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung trở về một cái nụ cười ấm áp, đúng là như thế, pháp bảo này cũng không có chính tà phân chia, dùng đang thì đang, dùng tà thì tà. Toàn ở người sử dụng một ý niệm. Nếu là có thể đem ngọc quét sạch tập phi cùng, bằng vào nó linh lực cường đại, tất nhiên có thể luyện chế ra phi phàm đan dược. Phương Lan sinh ra chút nghi hoặc Thiếu Cung, cái này Ngọc Hành nguy hiểm như vậy, luyện chế được đan dược thật sự có thể cứu người sao? Long Nguyên Tàn Quyển bên trên nói tới, thời đại thượng cổ, liền từng có người dùng cái này Ngọc Hành cứu người. Chắc hẳn không phải không có lửa thì sao có khói. Bách Lý Đồ Tô lại lắc đầu, cụ thể như thế nào chúng ta trước tiên không cần quan tâm nhiều. Cái này Ngọc Hành mảnh vụn tất nhiên nguy hiểm như vậy, chúng ta hay là trước đem nó đều gom lại, miễn cho nó lại tổn hại nhân gian. Đúng, Đồ Tô nói không sai. Chúng ta cần mau chóng hành động, tránh giống Cam Tuyển thôn sự tình lần nữa phát sinh. Âu Dương Thiếu Cung mắt nhìn Bách Lý Đồ Tô trên lưng một kiếm, trong lòng như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi Đồ Tô, một mực nghe ngươi nói lên vị lao sư kia, không biết ngươi vị lao sư kia là thần thánh phương nào. Bách Lý Đồ Tô chỉ là lắc đầu, lão sư chính là sư phụ ta hảo hữu Chí Giao, đối với ta trợ giúp rất nhiều. Đến nội những thứ khác, ta liền biết không nhiều lắm. Đối với Triệu Hàng sự tình, Bách Lý Đồ Tô mặc dù chợt có nhắc đến, nhưng cũng là sơ lược, chưa bao giờ chịu nói tỉ mỉ. Điều này cũng làm cho Âu Dương Thiếu Cung lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn luôn luôn ưa thích mưu đồ toàn thiên, trưởng không hết thảy, tự nhiên không cho phép chính mình ngoài ý muốn xuất hiện loạn gì. Mặc dù Bách Lý Đồ Tô đang ở trước mắt, thậm chí phần tịch kiếm rất có thể ngay tại cái kia một kiếm bên trong, nhưng Âu Dương Thiếu Cung cũng không có động thủ đi đoạn. Trong cơ thể của Âu Dương Thiếu Cung, cùng Bách Lý Đồ Tô một dạng cũng có thái tử trưởng cầm một nửa tiên linh, bởi vậy, hắn đối với Bách Lý Đồ Tô tình huống tự nhiên là có thể cảm giác nhận được. Những năm gần đây, hắn vẫn muốn đoạt lại phần tịch kiếm, cũng là chính hắn không ngừng sử dụng độ hồn chi thuật, đoạt xá người khác thân thể, dẫn đến lúc đầu Thái Tử Trưởng cầm một nửa tiên linh, đã là càng ngày càng suy yếu, còn lại hồn lực căn bản chống đỡ không nổi lần kế độ hồn chuyển sinh. Theo lý thuyết, khi hắn cái này cơ thể của Âu Dương Thiếu Cung sau khi chết, linh hồn của hắn liền muốn tan đi trong trời đất, triệt để hóa thành hoang hồn. Hoang hồn, không vào luân hồi, không thể vãng sinh, chỉ có thể một mực tại giữa thiên địa tự do phiêu đãng, thẳng đến triệt để tán đi tất cả ý thức, hóa thành rời rạc hồn lực, cũng chính là hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Xem như Thái Tử Trường cầm một nửa tiên linh, hắn tự nhiên không cam lòng vận mệnh như thế, đương nhiên muốn tại cuối cùng này một thế, đoạt lại một nửa khác tiên linh. Bây giờ, phân tích trong kiếm một nửa Thái Tử Trường cầm tiên linh, sớm đã bị phong ấn tại trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô, cùng hắn triệt để hòa làm một thể. Nếu muốn đoạt lại một nửa tiên linh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, Thái Tử Trường cầm nhất định phải đem tất cả ngọc hành mảnh vụn thu thập lại, đúc lại ngọc hành, lấy ngọc hành hấp thu hồn phách linh lực đặc tính, đem trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô tiên linh đoạt lại. Nguyên tắc bên trong, Âu Dương Thiếu Cung luôn miệng nói phải dùng ngọc hành trợ giúp Bách Lý Đồ Tô hấp thu thể nội sát khí, còn muốn vì hắn luyện chế trường sinh bất tử đan dược, chính là muốn che giấu chính mình chân thực mục đích, để cho Bách Lý Đồ Tô cam tâm tình nguyện đi vào hắn bố trí tốt cả bấy. Đương nhiên, lúc này Âu Dương Thiếu Cung cũng không biết, hắn tất cả mưu đồ, thậm chí hắn nhất cử nhất động, đều ở người khác dưới sự giám thị. Liên trước mắt cái này nhìn như đối với hắn tín nhiệm có thừa Bách Lý Đồ Tô, cũng không phải là đơn thuần như vậy. Nói đến, Âu Dương Thiếu Cung đích thật là người đáng thương, chỉ vì Thái Tử Trưởng cầm năm đó một ý nghĩ sai lầm thả chạy Hắc Long, để cho Hắc Long cùng Thủy Hỏa hai thần đại chiến, dẫn đến trụ trời sụp đổ, lúc này mới có về sau thiên phạt, biến thành phàm nhân, luân hồi vãng sinh, quả thân duyên tình duyên. Nói thật, nếu như không có về sau trụ trời sụp đổ, có lẽ Thái Tử Trưởng cầm cũng sẽ không phải chịu nặng như vậy trừng phạt. Nhưng cái kia một hồi đại chiến, tạo thành kết quả thực sự quá nghiêm trọng. Trụ trời sụp đổ, hồng thủy phiếm lạm, chúng thần liên thủ phụ trợ nữ hoa bổ thiên, trực tiếp dẫn đến chúng thần linh lực tiêu hao quá lớn, trong thiên địa trọc khí cũng dần dần tăng thêm, cũng vì về sau thần ẩn thời đại chôn xuống thai hoàng ẩm. Chương 918, kiếp trước ân oán nhân vật chính đoàn một đường chạm yêu trừ ma, thu thập ngọc hành quá trình, cũng là một loại tích lũy kinh nghiệm, tôi luyện tâm cảnh, hồng trần luyện tâm quá trình. Thế gian này sinh linh, vô luận là người hay là yêu, đều không phải là đơn thuần không phải đen tức là trắng, không phải thiện tức ác. Thân là người trong tu hành, nắm giữ lấy viễn siêu thế tục sức mạnh, nhưng nếu không thể lo liệu bản tâm, nhận rõ thế giới, cuối cùng rồi sẽ đi lên sai lầm con đường. Đã trải qua Cam Tuyền thôn sự tình sau đó, Bách Lý Đồ Tô một đoàn người trở lại Giang Đô chỉnh đốn một phen, liền tiếp theo xuất phát, đi tới chỗ cần đến tiếp theo, từ Nhàn Sơn Trang. Cùng lúc đó, Triệu Hằng cũng cảm nhận được chính mình tiểu thế giới biến hóa, một con rồng một phượng đã triệt để trưởng không thần quyền, thành tựu thần vị. Đương nhiên, thần này vẫn chỉ là Triệu Hằng bên trong tiểu thế giới thần. Nhưng bằng mượn thần vị mang tới chỗ tốt, đại đại sâu hơn một con rồng một phượng đối pháp tác lĩnh ngộ, để các nàng chân chính bước vào sắp độ kiếp trình độ. Một ý niệm, Triệu Hằng trực tiếp xé rách hư không, dùng hết không gian đại na di, lần nữa đi tới Lôi Vân Chi Hải. Vẫn là ban đầu chỗ, Hắc Long Huyền Xương đầu tiên nên đón một hồi lôi kiếp, ngay sau đó chính là Đỏ Hoàng. Bất quá, cái này một con rồng một phượng tiên kiếp, cũng không phải Triệu Hằng như thế cửu cửu thiên kiếp, mà là lục cửu thiên kiếp. Hơn nữa, cái thiên kiếp này cường độ so Triệu Hằng thiên kiếp cũng muốn yếu hơn rất nhiều, một con rồng một phượng mặc dù phế đi không nhỏ công phu, nhưng ở Triệu Hằng dưới sự giúp đỡ, cũng đều là hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua thiên kiếp, thành tựu chân long chân phượng chi thể, thông thạo nắm giữ thủy, hỏa chi đạo, tiến giai thành tiên. Cho dù là rời đi tiểu thế giới, cái này một con rồng một phượng cũng có thể được hưởng trường sinh. Hai nữ hải vừa mới tấn thăng tiên thể, còn cần lần nữa củng cố cảnh giới, thông thạo pháp tắc, tiểu thế giới vẫn là địa phương thích hợp nhất. Lúc này, từ rảnh rỗi trong sân trang, Bách Lý Đồ Tô bọn người mới vừa đến nơi đây, liền tiến vào một cái cực lớn trong ảo cảnh, riêng phần mình bị tách ra, phân biệt đắm chìm tại lấy tự thân chấp niệm chế tạo trong ảo cảnh. Mấy chục năm trước, bởi vì Phương Lan Sinh bên trên một thế tấn lôi cùng Từ Nhàn Sơn Trang ân oán, dẫn đến Từ Nhàn Sơn Trang cả nhà bị đổ, trở thành hung ác chi địa. Bây giờ, hơn 10 năm đi qua, Từ Nhàn Sơn Trang trước đây chết mất vong hồn như cũ chiếm cư ở nơi này, không muốn rời đi, không muốn luân hồi, chỉ vì chờ đợi một cái báo thù rửa hận cơ hội. Mà Phương Lan Sinh đến, thì để cho Từ rảnh rỗi trong sơn trang lợi hại nhất địa phược linh tỉnh lại, đem tất cả người kéo vào trong ảo cảnh, muốn báo thù tuyết hận. Bởi vì cái này miễn cảnh chủ yếu nhằm vào Phương Lan Sinh, những người khác ngược lại là rất nhanh từ trong ảo cảnh tránh ra, nhao nhao đi theo Phương Lan Sinh thân sau, nhìn xem Phương Lan Sinh cả người đắm chìm tại ở kiếp trước trong hồi ức. Đó là một đoạn thảm thiết giang hồ báo thù, đầu tiên là từ Nhàn Sơn Trang diệp ra vì cướp đoạt bí tịch, diện một cái khác võ lâm thế gia Hạ gia. Tiếp lấy, Hạ gia gia chủ đại đồ đệ cũng là sắp là con rể tấn lỗi, vì cho sư phụ một nhà báo thù, tham gia từ Nhàn Sơn Trang tỷ võ cầu hôn, đánh vào Diệp gia nội bộ, nằm gai nếm mật, cuối cùng đem Diệp gia từ Nhàn Sơn Trang toàn bộ diệt sát. Một hồi bởi vì bí tịch võ lâm tranh đoạt nhất lên cửu hận, để cho hai cái võ lâm thế gia toàn bộ diệt môn, một cái không còn. Năm đó Diệp gia đại tiểu thư Diệp Trầm Hương vốn cho là mình phụ thân thông qua tỷ võ cầu hôn, cho mình chọn được một cái như ý lang quân, nhưng lại không nghĩ tới là dẫn sói vào nhà, hại nhà mình cửa nam. Chết đi Diệp Trầm Hương, tràn đầy oán hận không chỗ phát tiết, liền hóa thành địa phương linh, chiếm cứ tại Từ Nhàn Sơn Trang, chờ mong một ngày kia có thể lần nữa gặp phải tấn lỗi, báo thù rửa hận. Bây giờ, khi Phương Lan Sinh một bước vào Từ Hiền Sơn Trang, Diệp Trầm Hương liền nhận ra cái kia để cho chính mình vừa yêu vừa hận nam nhân. Dù là hắn đã luân hồi chuyển thế, dù là hắn đã không phải là trước đây tấn lỗi, nhưng Diệp Trầm Hương vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tấn lỗi, tấn lỗi, tấn lỗi. ta cuối cùng chờ được ngươi. Ha 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 ha, trời xanh có mắt, ngươi cuối cùng rơi xuống trên tay của ta. Vừa mới trải qua xong trí nhớ của kiếp trước chiếu lại, Phương Lan Sinh ký ức còn có chút hỗn loạn, nhìn thấy mặt phía trước cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nữ quỷ quần áo đỏ, Phương Lan Sinh liên tiếp lui về phía sau, ta không phải là Tấn Lỗi. Ta không phải là, ta là Phương Lan Sinh. Ha ha ha, còn nói ngươi không phải Tấn Lỗi, ngươi liền xem như hóa thành trò, ta cũng nhận ra ngươi. Trầm Hương cô đương, ta thật không phải là Tấn Lỗi, ngươi nhận lầm, ta là Phương Lan Sinh. Ngươi còn nghĩ phủ nhận? Tấn Lỗi, ngươi đem chúng ta Diệp gia làm hại khổ như vậy, cả nhà chết mất, thậm chí liền ngay cả những thứ kia vô tội thân bằng hảo hữu cũng không bỏ qua. Ngươi một câu ngươi không phải Tấn Lỗi, liền nghĩ quên sạch sẽ. Mơ tưởng. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, ngươi là thế nào ngay trước mặt cha ta giết ta? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ngươi là như thế nào hai tay dính đầy huyết tinh? Để mặc lại. Phương Lan Sinh vội vàng lui lại, trên người Thanh Ngọc Tư Nam bội trong nháy mắt phóng ra một vòng sáng chói hào quang, đem cả người hắn bảo vệ. Phương Lan Sinh vừa mới cũng nhìn thấy trí nhớ của kiếp trước, biết trước mặt nữ tử này chết thảm bao nhiêu, cũng không nhận tâm dùng ra pháp thuật tổn thương nàng, chỉ là tiếp tục sau lui giảng giải cô nương, ta thật không phải là Tấn Lỗi, ta là Phương Lan Sinh, ngươi làm sao lại không chịu nghe ta giảng giải đâu? Hừ, ngươi nếu không phải Tấn Lỗi, ngươi như thế nào lại nhìn thấy Tấn Lỗi ký ức? Còn có, trên người ngươi Thanh Ngọc Tư Nam bội, rõ ràng chính là Tấn Lỗi đồ vật. Hôm nay ngươi tất nhiên đi tới nơi này, liền mơ tưởng lại rời đi. Cho dù là ngươi có Thanh Ngọc Tư Nam bội, cũng bảo hộ không được ngươi. Diệp gia lão tiểu, tất cả chết oan oan hồn, báo thủ rửa hận thời điểm tới, đều đi ra a. Theo Diệp Trầm Hương một hồi kêu gọi, toàn bộ Từ Hiển Sơn trang trong nháy mắt bị khói đen tràn ngập, nguyên bản bầu trời trong xanh bị mây đen che đậy, từng đạo xâm sinh quỷ khí từ bốn phương tám hướng bay tụ mà đến, phát ra thê lương hét dài, để cho người ta không rét mà run. Ngay tại cái kia từng đạo quỷ khí phóng tới Phương Lan Sinh thời điểm, Bách Lý Đồ Tô mấy người cũng đội vàng ra tay, đem những công kích kia đều ngăn lại. Bách Lý Đồ Tô cùng Phong Tinh Tuyết tiến lên một bước, bảo vệ Phương Lan Sinh. Phong Tinh Tuyết cao giọng mở miệng cô đường, trước kia phụ thân ngươi giết Tấn Lỗi sư phụ cửa nam, Tấn Lỗi lại tiêu diệt các ngươi nhà cả nhà, giết tới giết lui như thế, hoàn toàn tương báo khi nào? Diệp Trầm Hương cười lạnh vài tiếng, nhìn chằm chằm Phương Lan Sinh Tấn Lỗi, ngươi mơ tưởng phủ nhận. Ngươi cái này ngụy quân tử, trước đây ta yêu ngươi yêu sâu bao nhiêu, sau khi chết hận ngươi liền hận sâu bao nhiêu. Ta muốn ngươi chết. Bách Lý Đồ Tô thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên, một cái chế trụ Diệp Trầm Hương. Phương Lan Sinh vội vàng mở miệng Đồ Tô, không nên giết nàng, nàng cũng là vô tội. Không bằng, để cho ta dùng Phật kinh siêu độ nàng a. Nói xong, Phương Lan Sinh ngồi xếp bằng, niệm lên vãng sinh chú. Tương đạo kim quang hiện lên, quấn quanh ở Diệp Trầm Hương quanh thân, đem nàng một thân oán khí tẩy đi, để cho cái mới nhìn qua này hung lệ âm tàn nữ quỷ cũng khôi phục mấy phần bình thường hình tượng, khuôn mặt nhìn qua cũng bình thường rất nhiều. Bách Lý Đồ Tô gặp nàng đã thay đổi bộ dáng, cũng liền buông nàng ra. Diệp Trầm Hương nhìn xem ngồi xếp bằng Phương Lan Sinh, lại là mặt mũi tràn đầy phức tạp ngươi, vậy mà lại vãng sinh chú. Một cái hai tay dính đầy máu tanh người, vậy mà lại vãng sinh chú. Ngươi quả nhiên không phải hắn, ngươi không phải Tấn Lỗi, không phải cái kia để cho ta yêu chi tận xương, vừa hận chi như điên Tấn Lỗi. Ha ha ha, ha ha ha, qua mấy thập niên, ta yêu là cái gì? Hận chính là cái gì? Ta không cam tâm. Phương Lan Sinh đứng dậy cô đường, ta thật không phải là Tấn Lỗi, ta là Phương Lan Sinh. Nếu ta là Tấn Lỗi, ta liền tùy ý ngươi xử trí. Nhưng ta dù sao không phải là, ta là Phương Lan Sinh, có thân nhân của mình, có bằng hữu của mình. Ta còn không muốn chết. Nếu như ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa hết, cũng có thể coi ta là làm Tấn Lỗi, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện? Ha ha, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải Tấn Lỗi, Tấn Lỗi đã chết. Tấn Lỗi chết, ta lại nên hận ai? Ta hận có phải hay không đi theo hắn đi? Ta. Nhưng vào lúc này, trong góc đống nhiên phát ra một đạo thanh quang, đem Diệp Trầm Hương bao phủ trong đó, đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó rõ ràng là một khối ngọc quét sạch phiến, đem Diệp Trầm Hương hồn phách hút tiến vào. Phương Lan Sinh còn muốn ngăn trở, lại là thì đã trễ Diệp cô nương. Ta. Là ta không cần, không thể siêu độ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra, nhờ ngươi có thể luân hồi chuyển thế. Nhìn thấy một khối này ngọc hành mạnh vụn, đứng tại phía ngoài nhất Âu Dương Thiếu Cung trên mặt nhịn không được lộ ra mừng rỡ. Bách Lý Đồ Tô lại là tiến lên một bước, đem ngọc hành mạnh vụn nhặt lên, thu ở hộp kiếm bên trong. Bây giờ, tất cả ngọc hành mạnh vụn đã thu thập hoàn tất. Chương 919, Tần Lăng Địa Cung thành Giang Đô, Hoa Man Lâu. Vị cô nương này gọi là Hoa Thường A. Ngươi có thể nhận ra một cái tên là Doãn Ngàn Thương nam nhân. Doãn Ngàn Thương sao? Tên kia chính là một cái nát vụn tự quỷ, ngươi tìm hắn làm cái gì? Sẽ không phải là hắn thiếu ngươi tiền a? Nợ tiền ngược lại không đến nỗi, chỉ là có chút sự tình muốn tìm hắn hỏi thăm một phen. Tất nhiên hắn không tại, quên đi. Bất quá, ta xem cô nương cái chán mây đen cháo đỉnh, gần nhất có thể sẽ có một hồi kiếp nạn. Gặp gỡ cũng coi như lưu duyên, liền tặng ngươi phù lục nhất đạo, giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, a chắc hẳn cái kia Doãn Ngàn Thương tương lai sẽ rất cao hứng trả nhân tình này. Ai, vị công tử này ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta cái này thật tốt, làm sao lại mây đen cháo đỉnh? Nhưng mà, còn không đợi vị này Hoa Thường cô nương lại nói cái gì, chỉ thấy đối diện cái này anh tuấn công tử trẻ tuổi đưa tay ở trong hư không vẽ ra một đạo hiện ra kim sắc phù lục, khắc ở trán của nàng. Thấy cảnh này, Hoa Thường lập tức ý thức được, chính mình đây là gặp phải cao nhân, vội vàng bái tạ công tử, ta thật sự mây đen ngập đầu sao? Ngươi cái này phù lục nhìn bộ dáng rất lợi hại, có thể hay không sẽ giúp ta vẽ một cái? Một cái là đủ rồi, đầy đủ bảo đảm ngươi một mạng. Hoa Thường liền vội vàng không người bái tạ, lại lúc ngẩng đầu, trước mặt đã không thấy bóng người. Quả nhiên là cao nhân làm việc. Trên không trung, một chỗ trong đám mây, Triệu Hằng uống một hớp rượu, nhìn chung quanh một chút mênh mang biển mây, tâm tình cũng là rất không tệ. Vị này Hoa Thường cô nương mặc dù xuất thân từ phong trần, lại là cái khó được thâm tình người, đối với Doãn Ngạn Thường càng là có tình có nghĩa. Bây giờ đi ngang qua trong cái này trong thành Giang Đô, thuận tay mà làm chi, cứu nàng một mạng, cũng coi như là giúp người hoàn thành ước vọng. Trong kịch bản gốc vị này Hoa Thường cô nương bởi vì gặp được một chút không nên gặp, bị giết người diệt khẩu, chết cũng là có chút đáng thương. Một bên khác, tại Thanh Ngọc Đàn đàn chủ Lôi Nghiêm cùng Âu Dương Thiếu Cung tính toán, Bách Lý Đồ Tô một đoàn người cuối cùng đi tới Tần Thủy Hoàng Lăng. Bây giờ, tất cả ngọc hành mảnh vụn cũng đã tập hợp đủ, Âu Dương Thiếu Cung kế hoạch bước kế tiếp chắc chắn là lợi dụng Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong Minh Ngọc Châu, đúc lại ngọc hành. Ngọc hành cái này đồ vật đối với Âu Dương Thiếu Cung tới nói, có đặc thù ý nghĩa cùng tác dụng. Một phương diện, Âu Dương Thiếu Cung muốn lợi dụng cái này ngọc hành chi lực, phục sinh đã từng chết đi người yêu. Một phương diện khác, hắn cũng kế hoạch dùng ngọc hành đem trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô một nửa tiên linh hút ra tới, dễ khôi phục tự thân hoàn chỉnh. Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung mặc dù riêng phần mình nắm giữ thái tử giải tình một nửa tiên linh, nhưng lại đi lên hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường, giống như là một cái kế thừa thái tử trưởng cầm thiện lương chính nghĩa, một cái kế thừa thái tử trưởng cầm hắc ám tà ác. Bách Lý Đồ Tô phía trước liền từng phát tới đưa tin phi kiếm, hỏi thăm Triệu Hằng bước kế tiếp động tác, Triệu Hằng chỉ là để cho hắn thuận thế mà làm, chính mình tìm kiếm đáp án. Đến một bước này, Âu Dương Thiếu Cung cũng sắp bại lộ bản tính, hết thảy đáp án sắp tiết lộ, có nhiều thứ có lẽ quá tàn khốc, thế nhưng lại là bọn hắn nhất thiết phải đối mặt quá khứ. Mà Triệu Hằng có thể làm, cũng chính là để cho bọn hắn có thể có một cái tương lai của mình. Một đoàn người vừa tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng, liền bị bên trong cơ quan cạm bẫy cho phân tán ra tới, không thể không riêng phần mình tìm kiếm đường ra. Cuối cùng, Bách Lý Đồ Tô cùng Phương Lan Sinh liên thủ, một đường đi tới Tần Thủy Hoàng Lăng cơ quan phòng tổng điều khiển, đóng lại tất cả cơ quan, một đoàn người cuối cùng lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, đi tới địa cung bên trong luyện đan thất. Mấy người vừa tới bên này, liền thấy phía trước cùng bọn hắn tẩu tán Âu Dương Thiếu Cung đã bị Thanh Ngọc Đàn nhân mã tóm lấy. Lôi Nghiêm mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Bách Lý Đồ Tô bọn người, các ngươi cuối cùng vẫn là tới chậm một bước, Âu Dương Thiếu Cung đã bị ta tóm lấy. Bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn, giao ra tất cả ngọc hành mảnh vụn, ra khỏi Tần Lăng địa cung. Lại hoặc là, ta đem các ngươi tất cả mọi người đều giết, lại từ các ngươi trên thân cầm tới ngọc hành mảnh vụn. Bên cạnh Âu Dương Thiếu Cung vẫn là một bộ dáng vẻ chính nghĩa lẫm nhiên Đồ Tô, Lan Sinh, đừng nghe hắn, không nên đem ngọc hành mảnh vụn cho hắn. Các ngươi đi mau, không cần bọn ta. Phương Lan Sinh thở nhỏ cùng Âu Dương Thiếu Cung cùng nhau lớn lên, đối với hắn tự nhiên là tín nhiệm vô cùng, vội vàng mở miệng nói Thiếu Cung, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta nhất định sẽ không bỏ ngươi lại. Lôi Nghiêm, ngươi có bản lãnh liền thả Thiếu Cung, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Lôi Nghiêm ha 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 một trận cười điên cuồng, các ngươi còn có lựa chọn sao? Nghe được một trận này tiếng cùng thiếu, trong nháy mắt khơi gợi lên Bách Lý Đồ Tô một chút hồi ức không tốt, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lôi Nghiêm, là ngươi, ngươi là người mặc quỷ. Trước kia chính là ngươi xâm nhập Ô Mông Linh Cốc, đổ diệt ta nhất tộc. Ta nhớ ra rồi, ngươi tiếng cười này. Lôi Nghiêm, ngươi tại sao muốn tàn sát tộc ta? Lôi Nghiêm cũng sẽ không phủ nhận ha ha ha, tiểu tử, cảm phiền ngươi nhiều năm như vậy còn nhớ rõ ta. Bất quá, bản tọa đã làm sự tình nhiều lắm, ngươi nói Ô Mông Linh Cốc một chuyện, cũng đích xác là ta làm. Nhưng vậy thì thế nào? Trước kia nếu không phải mẹ ngươi không muốn đem phần tịch kiếm giao cho ta, ta cần gì phải phí như vậy công phu? Quả nhiên là ngươi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ chính là vì phần tịch kiếm? Khi xưa thật là, bất quá bây giờ đều không trọng yếu. Bây giờ, ta chỉ muốn ngọc hành. Ngươi là chính mình giao ra, vẫn là chờ ta đưa ngươi đi thấy ngươi nương sau đó, lại từ trên người ngươi cầm. Lôi Nghiêm, hôm nay liền để chúng ta làm chấm dứt. Nói đi, Bách Lý Đồ Tô quanh thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ thắm, trong tay phần tịch kiếm càng là ánh lửa lở lở, sát khí trùng thiên. Lôi Nghiêm cũng là nhịn không được thầm kinh hãi, lại là lấy ngôn ngữ kích tướng Bách Lý Đồ Tô, ngươi cậy vào, bất quá cũng chính là cái thanh kia phần tịch kiếm mà thôi, nếu là không có phần tịch kiếm, ngươi lại coi là cái gì? Cuối cùng bất quá là một cái bị sát khí điều khiển quái vật thôi. Bách Lý Đồ Tô nhiệt huyết sông lên đầu, tiện tay đem phần tịch kiếm thu hồi đến trong hộp kiếm, đem hộp kiếm đứng ở trên mặt đất không có phần tịch kiếm, ta như cũ giết ngươi, nhận lấy cái chết. Tần Thủy Hoàng Lăng bầu trời, Triệu Hằng thông qua lưu lại trên hộp kiếm thủ đoạn, nhìn xem địa cung bên trong phát sinh hết thảy vẫn là trẻ hơn một chút, bị người một kích như vậy, liền trực tiếp từ bỏ ưu thế lớn nhất của mình. Bất quá, đây cũng là thiếu niên khí phách. Đối với phía dưới chiến đấu, Triệu Hằng ngược lại là cũng không lo lắng, đi qua hắn giải đến hơn nửa năm chỉ đạo, lại có cái này 2-3 năm khổ tu, bây giờ Bách Lý Đồ Tô, một thân tu vi đã gần với tử giận chân nhân. Chỉ thấy hai tay của hắn bóp lên kiếm quyết, trong hư không ngưng tụ ra một cái từ sát khí tạo thành ám hồng sắc trường kiếm, đưa tay chính là một kiếm, hướng về cái kia Lôi Nghiêm chém tới. Lôi Nghiêm tốt xấu là một cái môn phái tu chân trưởng môn, dưới tay công phu hay không yếu, thấy tình thế không ổn, lập tức thôi động toàn bộ công lực, đỡ được một kích này. Bất quá, trong lúc đội vàng ứng đối, lại thêm đánh giá thấp Bách Lý Đồ Tô thực lực, một kích này liền để Lôi Nghiêm bị thua thiệt không nhỏ, lúc này thổ huyết lui lại. Bách Lý Đồ Tô một chiêu chiếm giữ ưu thế, lập tức không chút nào lưu thủ, một kiếm nhanh hơn một kiếm, từng đạo kiếm khí tại quanh thân tràn đầy, gào thét lên hướng về Lôi Nghiêm đánh tới. Hai người tiết tấu chiến đấu rất nhanh, những người khác căn bản không xen tay vào được. Phương Lan Sinh mượn cơ hội vội vàng đi cứu phía dưới bị trói tại trên cây cột Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung một khi thoát khốn, không tự chủ liếc một cái Bách Lý Đồ Tô để ở dưới đất hộ kiếm, có lòng muốn lấy đưa ra bên trong ngọc hành mảnh vụn, nhưng lại dừng động tác lại, làm bộ một mặt quan tâm nhìn về phía đang tại chiến đấu hai người Tiểu Lan, các ngươi nhanh đi giúp đỡ Đồ Tô. Chương 920, đại thu được báo cuồng vọng tự đại Lôi Nghiêm, cuối cùng vì hắn dã tâm cùng hung tàn bỏ ra đại giới, bị bùng nổ Bách Lý Đồ Tô đè lên đánh. Hai người từ Tần Lăng Địa Cung một đường đánh tới mặt đất, Lôi Nghiêm còn muốn đào tẩu, lại bị Bách Lý Đồ Tô đuổi kịp, cuối cùng một chiêu nộ đảo long cất cao, sát khí hội tụ thành kiếm khí trường long, tại Lôi Nghiêm ngực đánh một cái lô lớn. Cuối cùng, Lôi Nghiêm tại bên trong không cam lòng bị phần tịch sát khí thiêu thành cho tàn. Thượng cổ bảy hung kiếm một trong phần tịch, vốn là hỏa thuộc tính, mang theo thiêu đốt hết thảy, hủy diệt hết thảy uy năng. Bây giờ, hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất, Bách Lý Đồ Tô cũng coi như là vì mình tộc nhân báo một bộ phần thù. Âu Dương Thiếu cũng thở dài một tiếng, lộ ra một bộ trách trời thương dân chi tướng Đồ Tô. Lần này nhờ có ngươi chém giết Lôi Nghiêm, chính cái này ngọc hành rơi vào Lôi Nghiêm chi thủ. Bây giờ, chúng ta ngược lại là có thể mượn nhờ Tần Lăng Địa Cung bên trong Minh Mật Châu, đem ngọc hành tái tạo, nói không chừng còn có thể phóng xuất ra bị ngọc hành hút đi những cái kia oan hồn. Phương Lan Sinh lập tức nhớ ra cái gì đó thiếu cùng, bị ngọc hành hút đi hồn phách, thật sự còn có thể lại phóng xuất sao? Ta nghĩ, ta muốn cứu một cứu cái kia Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Trầm Hương. Mặc dù ta không phải là tội lỗi, nhưng Diệp Trầm Hương đích xác rất đáng thương. Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu, cái này ngọc hành chính là thượng cổ di vật, ta cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy một chút ghi chép, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Cụ thể như thế nào, chúng ta còn cần đối đại nó khôi phục sau, lại cẩn thận xem xét một phen. Đồ Tô, ngươi có muốn đem ngọc hành lấy ra? Ngay tại Bách Lý Đồ Tô thời điểm do dự, trong đầu đột nhiên chuyển đến một hồi âm thanh Đồ Tô, trước tiên đem ngọc hành cho hắn a. Bách Lý Đồ Tô nghe được âm thanh quen thuộc này, tự nhiên biết là ai đang nói chuyện, lập tức liền có chút kích động lên, phản ứng lại sau đó, đội vàng đè xuống cảm thấy cảm xúc, đem ngọc hành giao cho Âu Dương Thiếu Cung, vậy thì nhờ cậy Thiếu Cung thử một chút. Đối với Âu Dương Thiếu Cung, Bách Lý Đồ Tô một mực có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nếu không phải Triệu Hằng phía trước từng nhắc nhở qua hắn, để cho hắn cẩn thận Âu Dương Thiếu Cung, Bách Lý Đồ Tô chỉ sợ sớm đã coi hắn là làm huynh đệ. Hai người chung quy là đều có một nửa thái tử trường cầm tiên linh, thiên nhiên có sẵn mấy phần thân cận cảm giác. Từ đối với Triệu Hằng tuyệt đối tín nhiệm, mới khiến cho Bách Lý Đồ Tô dưới đáy lòng từ đầu đến cuối lưu lại một tia phòng bị. Âu Dương Thiếu Cung cầm tới ngọc hành sau đó, lập tức độc thủ, lấy Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong Minh Nguyệt Châu, đem ngọc hành tái tạo hoàn chỉnh. Nhìn xem tới tay hoàn chỉnh ngọc hành, Âu Dương Thiếu Cung áp chế lại tâm tình trong lòng, biểu hiện vân đạm phong khinh, đồng thời đem hắn giao cho Phương Lan Sinh Tiểu Lan, có thể hay không siêu độ trong đó oan hồn, thì nhìn chính ngươi. Phương Lan Sinh trịnh trọng gật gật đầu, tiếp nhận cái kia ngọc hành, ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội công pháp, bắt đầu niệm tụng vãng sinh chú. Tương đạo màu vàng nhạt Phật quang từ trên người hắn hiện ra, đem ngọc hành bao trùm, sau đó thẩm thấu trong đó. Ngọc hành càng ngày càng sáng, ngay sau đó liền có từng đạo khói trắng khí từ trong nổi lên, hội tụ thành từng cái hình người hư ảnh. Số nhiều hư ảnh nổi lên sau đó, lập tức trôi hướng bầu trời, trôi hướng cái kia xa xôi minh hà, chờ đợi một lần luân hồi. Rất nhanh, trong hư không chỉ còn lại cuối cùng một cái bóng mờ, chính là cái kia từ Nhãn Sơn Trang Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Trầm Hương. Đây là đâu? Diệp cô nương, ngươi đi nhanh đi, ngươi tạm thời sẽ không bị ngọc hành sức mạnh trói buộc, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Tấn Lôi, ha ha ha. Thực sự là không nghĩ tiếp trước một cái hai tay dính đầy huyết tinh người, một thế này vậy mà tu Phật pháp. Tấn Lôi, ngươi mơ tưởng ta sẽ đối với lòng ngươi tổn cảm kích. Diệp cô nương, ta cũng không có ban ân báo đáp ý nghĩ, cũng không có trông cậy vào có thể hóa đi trong lòng ngươi tất cả cửu hận. Chỉ là, ngươi vì cái kia Tấn Lôi, chẳng lẽ cứ như vậy không vào luân hồi? Mặc dù ta không phải là Tấn Lôi, nhưng ta thật sự hy vọng ngươi có thể đi luân hồi chuyển sinh, mở ra nhân sinh mới. Diệp Trầm Hương hồn phách trầm mặc phút chốc, mới dùng mở miệng ta. Ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, Tấn Lôi, ngươi đối với chúng ta quá khứ, thật sự không có chút nào nhớ sao? Cho dù là một chút. Phương Lan Sinh lắc đầu cô đường, ta thật sự không. Tốt, ngươi không cần nói nữa. Ngươi chỉ là một người xa lạ. Ha ha ha, ta chấp nhất cả một đời, tử thủ mấy chục năm, đến tuột cùng là vì cái gì? Đã ngươi không phải Tấn Lôi, vì cái gì lại hết lần này tới lần khác đi tới từ Nhãn Sơn Trang, còn mang theo thanh ngọc la bàn đeo? Ha ha, ta đã biết, nữ nhân kia, cái kia gọi Hạ Văn Quân nữ nhân, so ta còn muốn si tình, vì ngươi, cam nguyện bỏ qua nhất hồn nhất phách, cũng muốn thủ hộ ngươi. Yêu là cái gì? Thật lại là cái gì? Có lẽ, nàng so ta yêu ngươi hơn, so ta qua càng đáng. Đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn nàng đã sớm chuyển thế luân hồi. Nếu là ngươi có thể tìm được nàng, còn xin nhất định định phải thật tốt đợi nàng. Phương Lan Sinh nhớ tới phía trước nhìn thấy trong trí nhớ cái kia số khổ nữ nhân, trong lòng cũng là có chút kích động tìm nàng. Làm sao tìm được? Nay liền muốn nhìn chính ngươi, tất nhiên có thể có kiếp sau, ta liền tại cầu lại hà vừa chờ ngươi, Tấn Lôi, vô luận là kiếp sau, vẫn là kiếp sau sau nữa, cuối cùng cũng có một thế, ta muốn ngươi trả cho ta chỗ thiếu tình. Tấn Lang, Diệp cô nương. Đang khi nói chuyện, Diệp Trầm Hương hồn phách tung bay hướng xa xôi thiên cùng, cũng lại biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhìn qua cái kia đáng thương hồn phách bay đi, cũng là có chút thổn thức không thôi. Âu Dương Thiếu Cung mở miệng nói, tất nhiên cái này ngọc hành bên trong oan hồn đã bị siêu độ, về sau còn cần thích đáng bảo quản. Đề phòng hắn tại trong rơi vào tà ác nhân thủ, ủ thành đại họa. Bách Lý Đồ Tô tiến lên, rất tự nhiên đem ngọc hành thu hồi, đặt ở trong một kiếm, nhìn Âu Dương Thiếu Cung một hồi tâm động, đều nghĩ trực tiếp động thủ đi đoạn. Suy tư phút chốc, Âu Dương Thiếu Cung mở miệng nói, kỳ thực, bảo vật này cũng không chính tà phân chia, đều xem là rơi vào trong tay ai. Nếu là có thể vận dụng thỏa đáng, nói không chừng cái này ngọc hành cũng có thể trở thành trị bệnh cứu người bảo vật. Ta xem Đồ Tô sát khí trên người rất nặng, vừa mới lúc chiến đấu càng là có chút dọa người. Tất nhiên cái này ngự hàng có thể dẫn linh, có lẽ có thể lợi dụng nó đem bên trong cơ thể ngươi sát khí hút ra tới. Bách Lý Đồ Tô lại lắc đầu, không cần như thế, trong cơ thể ta sát khí đã có thể trường khống, không cần đến ngọc hành. Tương phản, cái này ngọc hành quá mức quỷ dị, chúng ta còn hoàn toàn không rõ rõ nội tình, nếu là tùy tiện sử dụng, có thể sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Ta chuẩn bị đem ngọc hành mang về Thiên Dung Thành, giao cho sư phụ Tử Dận chân nhân xử trí. Nếu là nơi đây nếu không có chuyện gì khác, ta nghĩ trước tiên phản hồi Thiên Dung Thành. Âu Dương Thiếu Cung nghe xong, lập tức có chút nóng nảy, bây giờ hắn không trả không có khôi phục bao nhiêu thực lực, nếu là cái này ngọc hành rơi vào Thiên Dung Thành, hắn còn thế nào từ thiên hạ kia ngự kiếm đệ nhất nhân trong tay cắt đoạn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thiếu Cung như cũ ổn định cảm xúc đồ tô, trải qua trận này, tất cả mọi người đã thụ thương không ít, cũng ít nhiều có chút mệt mỏi. Lôi Nghiêm dù chết, nhưng Thanh Ngọc Đàn còn có không ít đệ tử, không biết vẫn sẽ hay không hiện thân. Có lẽ, chúng ta về trước Giang Đô nghỉ ngơi một phen, lại tính toán sau. Như thế nào? Bách Lý Đồ Tô nhìn chung quanh một chút đám người, gật đầu nói cũng tốt. Vậy liền về trước Giang Đô. Đám người thương nghị hoàn tất, liền cùng lúc xuất phát, trở về Giang Đô. Âu Dương Thiếu Cung đi ở đám người sau lưng, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên Bách Lý Đồ Tô một kiếm, trong lòng đã có kế hoạch. Trên không trung, Triệu Hằng nhìn xem phía dưới một đoàn người, cũng là hơi xúc động cũng nên kết thúc đây hết thảy. Chương 921, khởi tử hồi sinh Tần Lăng Địa Cung sự tình kết thúc về sau, Bách Lý Đồ Tô một đoàn người lần nữa trở về thành Giang Đô nghỉ tay cả. Thành Giang Đô, khách sạn. Dàn xếp lại sau đó, Âu Dương Thiếu Cung đơn độc tìm được Bách Lý Đồ Tô, mở miệng nói Đồ Tô, phía trước tại cùng Lôi Nghiêm một trận chiến bên trong, từng nghe ngươi đã nói, Lôi Nghiêm hại ngươi không ít tộc nhân. Bây giờ, ngươi đại thù được báo, cũng coi như là có thể an ủi tộc nhân trên trời có linh thiêng. Bách Lý Đồ Tô trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng lần này tự tay mình giết cựu nhân, cũng coi như là một cọc tâm nguyện. Chỉ tiếc, chết đi tộc nhân cuối cùng không cách nào phục sinh. Nghe được lời này, Âu Dương Thiếu Cung trong lòng vui mừng, vốn cho rằng còn cần tái dẫn đường đạo, lại không nghĩ rằng Bách Lý Đồ Tô trực tiếp thì cho cái rất tốt đầu, lập tức cũng không lo được quá nhiều, liền mở miệng nói Đồ Tô, có chuyện ta không biết nên không nên nói. Kỳ thực, ta từng tại Long Nguyên Tàn Quyển nhìn lên đã đến một loại đan dược, nhưng tái tạo lại toàn thân, để cho người đã chết phục sinh. Nhất là nếu là người chết đi thân thể còn hoàn chỉnh tình huống phía dưới, phục sinh tỷ lệ càng lớn. Dựa theo thường ngày mưu định sau động phong cách hành sự, Âu Dương Thiếu Cung tất nhiên sẽ không như thế tùy tiện đưa ra, nhưng lúc này Bách Lý Đồ Tô sắp đem ngọc hành mang về Thiên Dung Thành, Âu Dương Thiếu Cung cũng không lo được nhiều lắm. Bách Lý Đồ Tô quả nhiên kích động lên coi là thật có loại này khởi tử hồi sinh chi pháp. Không tệ, Long Nguyên Tàn Quyển đích xác có tương quan đan dược ghi chép. Chỉ là loại này đan dược luyện chế phương thức cực kỳ đặc biệt, cần dùng dao động trên núi sinh trưởng một loại tiên tri, phối hợp hoàn chỉnh ngọc hành mới có thể luyện chế thành công. Nâng lên ngọc hành, Bách Lý Đồ Tô tâm tình kích động bình phục không thiếu, trong lòng cũng dâng lên mấy phần cảnh giác thiếu cùng, cái này ngọc hành hung hiểm như thế, coi là thật có thể luyện chế để cho người ta cải tử hồi sinh đan dược. Âu Dương Thiếu Cung ngược lại lấy lui làm tiến cụ thể như thế nào, ta cũng không tốt nói. Chỉ là cái kia Long Nguyên trong tàn quyển thật có ghi chép, nếu là thật sự có thể hái được cái kia Giao Sơn tiên tri, có thể thử một phen. Hơn nữa, cái này ngọc hành nắm giữ có thể hấp thu hồn phách chi lực, có lẽ thật sự có thể đem chết đi nhiều năm người hồn phách triệu hồi. Bách Lý Đồ Tô lâm vào trầm mặc, sau một hồi lâu, mới mở miệng nói thiếu cung, ta có một vị trưởng bối, đặc biệt tam hiểu luyện chế đan dược, không bằng ngươi đem cái kia Long Nguyên tàn quyển cho ta mượn, ta đưa cho hắn xem, là có hay không có thể thực hiện. Cái này, chỉ sợ không được. Âu Dương Thiếu Cung sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng lại vội vàng khôi phục cảm xúc, lắc đầu không phải là ta không muốn, chỉ là cái kia Long Nguyên tàn quyển sớm đã tổn hại, ta cũng chỉ là nhớ kỹ một phần trong đó. Liền xem như luyện đan, cũng cần thử một phen, mới biết được kết quả. Bách Lý Đồ Tô càng thêm cảnh giác mấy phần thì ra là thế. Chờ lần này ta hồi bẩm sư trưởng, cũng hướng sư trưởng thỉnh giáo một phen, nếu là thế gian thật có phương pháp này, có thể thử một lần. Đồ Tô mạch suy nghĩ chu toàn, lẽ ra nên như vậy. Mắt thấy tạm thời không cách nào thuyết phục Bách Lý Đồ Tô, Âu Dương Tiếu Cung cũng chỉ có thể đến đây thì thôi, chuẩn bị bộ thứ hai phương án. Ban đêm, đại thu được báo Bách Lý Đồ Tô, hồi tưởng lại thở thiếu thời tại Ô Mông Linh Cốc một chút ký ức, tâm tình có chút buồn bực, một thân một mình mang lên hộ kiếm, hướng về thành Giang Đô đi ra ngoài. Thành Giang Đô bên ngoài núi rừng bên trong, có một chỗ vô cùng ẩn núp sơn cốc, nơi đây linh khí nồng đậm, hoa cỏ xanh tươi, có núi có nước, cực kỳ ưu tĩnh. Phong Tình Tuyết thứ nhất phát hiện ở đây, đồng thời cho ở đây đặt tên là Đào Hoa Cốc. Mặc dù ở đây một gốc cây đào cũng không có, nhưng chưa bao giờ thấy qua hoa đào nở rộ Phong Tình Tuyết, lại là cố chấp đem ở đây mệnh danh là Đào Hoa Cốc, hy vọng có một ngày ở đây có thể nở đầy hoa đào. Mà Bách Lý Đồ Tô cái này đầu cá gỗ, trước kia cũng là khó được lãng mạn một lần, ở đây vung xuống không ít cây đào hạt giống. Thời khắc này Bách Lý Đồ Tô tự mình đi ở cái này ưu tĩnh Đào Hoa Cốc, ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng quả thật có chút buồn vô cớ. Đại thu được báo, vốn hẳn nên vô cùng thống khoái, nhưng nghĩ tới tộc nhân của mình cũng không còn cách nào phục sinh, vẫn là khó tránh khỏi tâm tình phiền muộn. Thành Giang Đô trong khách sạn, Bách Lý Đồ Tô chân trước vừa đi, Phong Tình Tuyết liền theo sát lấy đi ra khách sạn. Cái này khiến âm thầm một mực lưu ý Âu Dương Thiếu Cung nhíu mày lại thêm một cái sao, cũng không tính quá phiền phức. Không lâu sau đó, trong Đào Hoa Cốc, Phong Tình Tuyết một đường bước nhanh đi tới, rất nhanh liền nhìn vào phía trước đạo thân ảnh kia, trong lòng vui mừng, vội vàng đi tới Tô Tô, ngươi quả nhiên ở đây. Như thế nào, nhìn ngươi thật giống như không mấy vui vẻ dáng vẻ, là có tâm sự gì sao? Bách Lý Đồ Tô lắc đầu không có chuyện gì, chỉ là nhớ tới Ô Mông Linh Cốc. Kể từ ta cùng sư tôn sau khi lên núi, liền chưa bao giờ lại trở về Ô Mông Linh Cốc. Trước tiên là bởi vì đã mất đi ký ức lúc đó, bây giờ đã nhớ tới rất nhiều. Có lẽ ta hẳn là trở về xem, đi tế điện một chút những tộc nhân kia, nhìn ta một chút đương. Phong Tình Tuyết gặp Bách Lý Đồ Tô sắc mặt đau thương, cũng liền vội mở miệng an ủi Tô Tô, hết thảy đều đi qua, hiện tại đã vì bọn hắn đã báo đại thủ, không nên suy nghĩ nhiều quá. Nếu là ngươi thật muốn trở về xem, ta có thể cùng đi với ngươi. trước kia ta đại ca đi tới Ô Mông Linh Quốc hỗ trợ phong ấn phân tích, liền sẽ chưa có trở về. Kỳ thực, ta cũng nghĩ đi Ô Mông Linh Quốc xem. Bách Lý Đồ Tô gật đầu nói cái kia chờ ta đem Ngọc Hành an trí thỏa đáng, liền dẫn ngươi cùng một chỗ đi tới Ô Mông Linh Quốc. Ân, vậy chúng ta có thể đã hẹn. Tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, sơn cốc u tĩnh bên trong, hai người trẻ tuổi tâm cũng tại trong lúc bất chi bất giác lẫn nhau tới gần. Tô Tô, ngươi có còn nhớ hay không hồi nhỏ, Tử Dận chân nhân mang ngươi tiến đến Đu Đô, ngươi còn đưa ta một cái tượng đất. Bách Lý Đồ Tô lại lắc đầu liên quan tới chuyện trước kia, ta chỉ có thể hồi tưởng lại một chút bằng ngắn, cũng không thể nhớ lại toàn bộ. Xin lỗi, Tinh Tuyết. Phong Tình Tuyết lắc đầu không có quan hệ, nghĩ không ra từ nghĩ. Hơn nữa, tối nay bầu trời đẹp như vậy, chúng ta hẳn là thật tốt thưởng thức một chút. Tô Tô, ngươi cũng tới, nằm ở mềm mại trên đồng cỏ, cùng ta cùng một chỗ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bách Lý Đồ Tô theo lời làm theo, gỡ xuống một kiếm, đặt ở bên cạnh, cùng Phong Tình Tuyết song song nằm chung một chỗ, yên lặng nhìn trời. Trăng sáng sao thưa, hương hoa sông và mũi, côn trùng kêu vang từng trận, thanh phong từ tới. Trong bất chi bất giác, hai người đều say mê tại đêm này trong gió. Đột nhiên, Phong Tình Tuyết tựa hồ phát giác cái gì không đúng. Tô Tô, ngươi có hay không ngửi được một cỗ mùi thơm quá à? Bách Lý Đồ Tô cẩn thận ngửi một cái, cũng gật đầu nói đích xác có một loại rất đặc biệt mùi thơm, không đúng, chung quanh tiếng côn trùng đều ít đi rất nhiều, quá an tĩnh. Nói xong, Bách Lý Đồ Tô vội vàng đưa tay thì đi chảo bên cạnh một kiếm, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh dùng tốc độ cực nhanh lướt qua, hướng về Bách Lý Đồ Tô hộp kiếm chụp tới. Trong chớp mắt, Bách Lý Đồ Tô cùng tay của người kia cơ hồ liền muốn đồng thời đụng phải hộp kiếm, nhưng Bách Lý Đồ Tô dù sao vừa mới ngửi được cái kia hương khí, phản ứng chậm một chút, cư nhiên bị đối phương vượt lên trước đụng tới hộp kiếm. Người kia bắt được hộp kiếm, giấu ra sau lưng, đưa tay hướng về Bách Lý Đồ Tô đánh ra một trường. Bách Lý Đồ Tô vốn định lách mình tránh thoát, nhưng hắn sau lưng chính là Phong Tình Tuyết, cũng chỉ có thể vận đủ công lực, toàn lực ngăn trở. Dài đến 3 năm sát khí luyện thể, để cho Bách Lý Đồ Tô thể phách đã sớm viễn siêu thường nhân, cái này một vận công, quanh thân khí huyết lập tức sôi trào, trong nháy mắt đem lúc trước xâm nhập bên trong cơ thể cái kia một tia khí độc tiêu tan. Oanh nhất kích phía dưới, Bách Lý Đồ Tô lùi lại một bước, ổn định thân hình, lập tức tay kết kiếm quyết ra khỏi vỏ. Sang sảng một tiếng vang dọn, bị người áo đen kia có hộp kiếm trong nháy mắt mở ra, phần tịch kiếm từ trong bay ra, mang theo ánh kiếm màu đỏ thắm, hướng về người áo đen bổ tới. Cùng lúc đó, Bách Lý Đồ Tô tiện tay đưa ra, cái kia hộp kiếm trọng lượng đột nhiên tăng lên mấy lần. Người áo đen hơi sơ suất không đề phòng, bị hộp kiếm đè thân hình dừng lại, vốn đang có thể tránh thoát đâm đầu vào phần tịch kiếm, lại là chậm một phần, chỉ có thể đem toàn thân công lực vận đến cánh tay trái, ngăn trở cái này thế tới hung hăng một kiếm. Đụng, màu đỏ thắm phần tịch kiếm quang, bổ vào người áo đen kia trên cánh tay trái, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, kiếm khí uy thế còn dư đem khăn che mặt của hắn chém xuống, lộ ra người kia chân diện mục. Bách Lý Đồ Tô tiện tay một chiêu, phần tịch kiếm trở lại trong tay, sắc mặt có chút phức tạp nhìn đối phương là ngươi. Chương 922, tiến nhanh thấy rõ người tới khuôn mặt sau đó, Bách Lý Đồ Tô mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hôm nay tại Tần Lăng Địa cung bên trong, hắn cũng cảm giác Âu Dương Thiếu cung biểu hiện có chút kỳ quái, tựa hồ đối với Ngọc Hành rất có hứng thú. Thiếu cung, ngươi lần này cần cướp đoạt Ngọc Hành sao? Đã bại lộ thân phận, Âu Dương Thiếu cung cũng không có giấu giếm nữa mục đích của mình, bất quá nhưng lại không có cùng nói ra toàn bộ tình hình thực tế đích xác, cái này Ngọc Hành đối với ta có tác dụng lớn, ta có người thân nhất cần phục sinh, vô cùng cần thiết cái này Ngọc Hành luyện chế đang dược. Nếu là Đồ Tâu ngươi đem Ngọc Hành mang về Thiên Dung Thành, rất có thể sẽ bị hủy đi. Vì phục sinh thân nhân, ta không thể không ra hạ sách này. Bách Lý Đồ Tâu ngược lại là không có dễ gạt như vậy, chỉ sợ không chỉ như thế a, ta ngược lại thật ra không biết, Thiếu cung ngươi lại có công phu tốt như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu. Âu Dương Thiếu cung bật cười lớn, những năm gần đây, ta du lịch khắp nơi thiên hạ, hành tẩu giang hồ. Nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự bản thân, chỉ sợ sớm đã chết, đây có cái gì kỳ quái đâu. Đồ Tô, ta đối với các ngươi không có ác ý gì, chỉ là muốn mượn Ngọc Hành luyện cái đan dược mà thôi, hà tất đao kiếm đối mặt. Bách Lý Đồ Tô lại lắc đầu, mặc dù ta đối với cái kia có thể làm cho người cải tử hồi sinh đan dược cũng hết sức tò mò, nhưng Ngọc Hành dù sao can hệ trọng đại, chỉ sợ không thể dễ dàng rời đi ánh mắt. Âu Dương Thiếu cung tựa hồ cũng không có sinh khí, nếu là ta có thể bảo đảm, tại Đồ Tô dưới mí mắt luyện chế đan dược, chờ đan dược sau khi luyện thành, liền đem Ngọc Hành hai tay dâng lên, hơn nữa còn ngoài định mức đưa tặng ngươi một cái cải tử hồi sinh đan dược, như thế nào? Lúc này, bên cạnh Phong Tình Tuyết cũng cuối cùng điều chỉnh trạng thái, khôi phục lại, mở miệng nói Tô Tô, trên đời này căn bản không có khởi tử hồi sinh chi pháp. Người chết sau đó, hồn phách uy về thiên hạ. Như thế nào một khoản đan dược liền có thể để cho người ta cải tử hồi sinh? Thiếu cung, ngươi nhìn thấy Long Nguyên Tàn Quyển chưa hẳn làm thật, hà tất chấp nhất? Chấp nhất? Ha ha ha, các ngươi không có mất đi chí thân yêu nhất người, tự nhiên không biết cái gì gọi là chấp nhất. Hơn nữa, Tinh Tuyết, cái này lời nói từ trong miệng ngươi nói ra, ngươi không cảm thấy có chút hổ thẹn sao? Theo ta được biết, các ngươi U Đô nhất tộc đối với sinh tử chi đạo nghiên cứu sâu nhất, thậm chí U Đô trong truyền thuyết liền có khởi tử hồi sinh chi pháp, ngươi cần gì phải che che lấp lấp? Lúc này, Bách Lý Đồ Tô trong lòng cũng là có chút chập trùng. Tinh Tuyết, trên đời này thật sự có khởi tử hồi sinh chi pháp sao? Phong Tình Tuyết lắc đầu, chúng ta U Đô đích xác có một vài tin đồn, nhưng cụ thể là có thật hay không, cũng chưa từng có người nghiệm chứng qua. Khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh, đều quá mức hư vô mà mịt, tùy tiện vì đó, sợ bị thiên khiển. Thiếu cung, ta vẫn câu nói kia, ta cần trước thỉnh giáo một chút sư trưởng, lại định đoạt sau. Âu Dương Thiếu cung tựa hồ cũng mất kiên trì. Đồ Tô, cái này chỉ sợ không được, hôm nay cái này Ngọc Hành ta nhất thiết phải lấy đi. Xin lỗi. Nói xong, Âu Dương Thiếu cung mang theo một kiếm, liền muốn bay mất, đã thấy Bách Lý Đồ Tô lần nữa tay kết kiếm quyết, cái kia một kiếm trọng lượng lần nữa bạo tăng, lại có mấy ngàn cân chi trọng, để cho Âu Dương Tiếu Cung cũng là cảm giác rất phí sức. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Âu Dương Tiếu Cung một trường đánh ra, liền muốn bổ ra cái kia một kiếm, đã thấy một kiếm phía trên đột nhiên phóng ra một vòng kiếm quang sáng chói, như một tia chớp xẹt qua, trực tiếp đem Âu Dương Tiếu Cung một cái tay chém xuống. Dù là Âu Dương Tiếu Cung tâm tính đầy đủ cứng cỏi, cũng là nhịn đau không được hô một tiếng, cũng lại bất chấp tất cả, trực tiếp đứng dậy bay đi. Bách Lý Đồ Tô vốn muốn đi truy, nhưng lại dừng bước, Phong Tình Tuyết nhìn xem trên đất tay gãy, sắc mặt cũng là có chút khó xử Tô Tô, điều này tới lần này tình cảnh. Bách Lý Đồ Tô cũng là lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì. Sớm tại rất lâu phía trước, lão sư ta liền đã từng nhắc nhở qua ta, muốn ta cẩn thận Âu Dương Thiếu Cung. Bây giờ xem ra, chỉ có lão sư biết nguyên do trong đó. Một bên khác, Âu Dương Thiếu Cung thoát đi đảo hoa cốc sau đó, nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô không có đuổi theo, lại không có bất luận cái gì buông lòng ý tứ, trong lòng ngược lại dâng lên sâu hơn sợ hãi. Hắn có thể cảm thấy, trong bóng tối đang có một ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, thậm chí tùy thời có thể đối với hắn phát động lôi đình một kích, để cho hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ là, lúc này hắn vừa mới ném đi một cái tay, chiến lược đại giảm, hơn nữa âm thầm ẩn tàng người kia, tựa hồ cũng muốn vượt qua hắn quá nhiều, để cho hắn không dấy lên được một tia ý niệm phản kháng. Rơi vào đường cùng, Âu Dương Thiếu Cung chỉ có thể cố nén tay gậy thống khổ, điên cuồng chạy trốn. Triệu Hằng nguyên bản định trực tiếp ra tay, có thể nghĩ đến hắn cùng Bách Lý Đồ Tô ẩn bản giữa, vẫn là quyết định lưu cho bọn hắn chính mình đi giải quyết ta bất quá, cũng không thể để bọn hắn dạng này chậm rãi có kịch bản, chính mình cũng là thời điểm cho bọn hắn đè xuống tiến nhanh quá. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng thân hình lóe lên, đã rơi vào Bách Lý Đồ Tô cùng Phong Tình Tuyết bên cạnh hai người. Vừa thấy được Triệu Hằng thân ảnh, Bách Lý Đồ Tô lập tức kích động, liền vội vàng không người hành lễ Đồ Tô gặp qua lão sư. Triệu Hằng khẽ gật đầu không tệ, tiến bộ rất lớn. Không có cô phụ ta và người sư phụ mong đợi. Các ngươi gần nhất kinh nghiệm, ta đều đã biết. Chắc hẳn các ngươi cũng rất tò mò, vì cái gì Âu Dương Thiếu Cung sẽ đoạt đoạt ngọc hành, vì cái gì năm đó có coi Ô Ngông Linh Cốc hai nạn. Những thứ này ta đều có thể nói cho các ngươi biết. Hơn nữa, nữ hoa đại thần đối với cái này hẳn là cũng rất rõ ràng. Thậm chí, bây giờ Đồ Tô mẫu thân cũng còn tại trong Vũ Đô Vong Xuyên hao luận quần không đi, chỉ vì vướng bít con của nàng, Hàn Bân Khê. Mẹ ta. Bách Lý Đồ Tô tâm tình có chút khuấy động. Tinh Tuyết cô nương, có lẽ còn muốn làm phiền ngươi, mang bọn ta đi tới Vũ Đô đi một chuyến. Cũng tốt nghiệm chứng hết thảy, tiết lộ tất cả chân tướng. Nghe xong những thứ này, Phong Tình Tuyết đối với Triệu Hằng thân phận càng thêm hiếu kỳ, Bách Lý Đồ Tô cái này lão sư, tựa hồ đối với Vũ Đô cũng mười phần hiểu rõ. Tất nhiên việc quan hệ Tô Tô cùng phần tịch kiếm, ta nguyện ý mang các ngươi cùng một chỗ đi tới Vũ Đô. Triệu Hằng gật gật đầu thuận tiện, cũng muốn mang lên vị kia Doãn Ngàn Thường, vừa vặn giúp hắn hồi phục một chút ký ức, để cho hắn nhặt lại Vu Hàm cái thân phận này. Doãn đại ca thật là anh ta. Ta đã nói rồi, vì cái gì cảm giác nàng quen thuộc như vậy? Tốt, các ngươi về khách sạn trước, mang lên tất cả mọi người, cùng một chỗ đi tới Vũ Đô. Lần này đi Vũ Đô, trợ giúp Bách Lý Đồ Tô là một mặt, một phương diện khác cũng là Triệu Hằng muốn đi gặp vị kia nữ hoa đại thần, tìm hiểu một chút chúng thần tình huống. Tu vi đến cảnh giới bây giờ sau đó, Triệu Hằng làm việc cũng có chút tùy tâm sử dụng, cũng không để ý chi thế gì. Hắn có loại rất mãnh liệt dự cảm, kết thúc lần này xuyên qua hành trình sau, có lẽ sẽ nên đón một lần tương đối lớn thay đổi. Ngược lại thế giới này có thể cho chính mình mang tới chỗ tốt cũng có hạn, còn có không ít hạn chế, không thể buông tay buông chân, đánh cắp thế giới bản nguyên, không bằng sớm làm kết thúc nhiệm vụ, rời đi thế giới này, đi địa phương khác mau chóng phát triển mở rộng. Thương nghị đã định, Triệu Hằng cũng là trực tiếp mang theo đám người, chạy tới Vũ Đô cửa vào, Trung Hoàng núi. Đương nhiên, trước khi đi, Triệu Hằng cũng cố ý lưu lại một đạo phân thân, nhìn chằm chằm Âu Dương Thiếu Cung, phòng ngừa hắn gây sự. Bất quá, lúc này Âu Dương Thiếu Cung đang bận trốn đi dưỡng thương, tạm thời cũng không có năng lực gây sự. Chương 923, Vũ Đô nữ hoa địa giới Vũ Đô, độc lập với thế gian bên ngoài, ít cùng nhân gian qua lại, duy nhất cửa ra vào chính là tại Bắc Bộ trong cánh đồng tuyết Trung Hoàng núi. Nơi đây cách xa Trung Nguyên có xa vạn dặm, phàm nhân rất khó đến. Liền xem như tu chân luyện đạo bên trong người, cũng cực ít đến chỗ này. Vũ Đô trung sinh sống sót nữ hoa nhất tộc, chính là thời đại thượng cổ liền đi theo nữ hoa đại thần đi tới địa giới thượng cổ tiên dân, so với Long Nguyên bộ tộc còn muốn sớm hơn đi tới Vũ Đô. Vũ Đô dù sao thuộc về địa giới, quanh năm không thấy dương quang, cũng không thấy nhật nguyệt tinh thần. Bên trên bầu trời chỉ có một đầu thiên hà đi qua, mà cái kia thiên hà chính là thế gian vạn vật sinh linh hồn phách sở quy chi địa. Chịu ảnh hưởng của lòng đất trọc khí cùng âm khí, nơi này sinh linh chủng loại vô cùng thiếu, động thực vật chủng loại đều chỉ 1/10, sinh tồn cũng là không dễ. Cho nên Phong Tình Tuyết mới có thể đối với ăn côn trùng tập mãi thành thói quen, dù sao địa giới này thật không có bao nhiêu ăn, có thể có đầu con run cũng không tệ rồi. Vài ngàn năm trước, Long Nguyên bộ tộc chế tạo bảy trôi lung kiếm, ý đồ dùng cái này đối kháng thiên thần, lại bị thiên thần Phục Hy Hằng giận, muốn triệt để diệt đi Long Nguyên bộ tộc. May mắn được nữ hoa đại thần ra tay, đem Long Nguyên bộ tộc còn sót lại tộc nhân dẫn vào địa giới, đồng thời đem bảy trôi lung kiếm phong ấn các nơi, giao cho nữ hoa tộc nhân đợi đợi trông coi. Mà phần kiếm chính là phong ấn tại Ô Mông Linh Cốc nhất tộc. Bách Lý Đồ Tô xem như Ô Mông Linh Cốc duy nhất người sống sót, cũng đồng dạng là nữ hoa tộc nhân. Thậm chí, trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô một nửa thái tử trường cầm tiên linh, cũng là trước kia hỏa thần trúc dung nắm nữ hoa lấy dẫn dắt mệnh hồn chi thuật bồi dưỡng. Có thể nói, Bách Lý Đồ Tô hết thảy đều cùng nữ hoa đại thần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Khi Phong Tình Tuyết mang theo một đoàn người trở về Vũ Đô, đồng thời hướng Vũ Đô bà cho thấy tâm ý sau đó, đám người chỉ là một phen thương nghị, cũng đồng ý bọn hắn muốn gặp nữ hoa đại thần tình cầu. Mà sớm tại tiến vào Vũ Đô sau đó, Triệu Hằng liền trực tiếp thi triển di hồn đại pháp, tỉnh lại Doãn Ngàn Thường ký ức, để cho hắn khôi phục đã từng Vũ Đô Vu Hàm thân phận. Vũ Đô bên trong chủ trì sự vụ chính là Vũ Đô bà. Vũ Đô bà phía dưới chính là phụng dưỡng nữ hoa đại thần hoa hoàng điện mười vu, Phong Quảng Mạch chính là mười vu một trong. Khôi phục ký ức sau đó, Doãn Ngàn Thương cái tên này liền không còn tồn tại, tiêu thất nhiều năm Phong Quảng Mạch một lần nữa trở về. Đương nhiên, vì bù đắp những năm gần đây phạm vào sai lầm, Phong Quảng Mạch bị phạt cấm túc cũ đô, không được ra ngoài. Chỉ là không biết thành Giang đô hoa mãn lâu hoa váy cô đường, có nguyện ý hay không đến cái này u ám vắng lặng cũ đô. Xử trí Phong Quảng Mạch, cũ đô bà lập tức triệu tập tất cả tế tự, từ Phong Tình Tuyết xem như môi giới, triệu hoán nữ hoa đại thần buông xuống. Bởi vì trước kia bổ thiên tiêu hao quá nhiều thần lực, về sau lại hao phí thần lực phong ấn bảy trôi lung kiếm, dẫn đến nữ hoa đại thần không thể không lâm vào ngủ say. Lại thêm bây giờ, trong thiên địa thanh khí càng thêm mờ nhạt, cho khí càng thêm nồng đậm, nữ hoa đại thần muốn chân thân buông xuống cũng là rất không có khả năng. Bởi vậy, nữ hoa đại thần mỗi lần buông xuống đều không thể không mượn nhờ mấy vị tế tự pháp lực hội tụ đến linh nữ trên thân mới có thể hiển hóa thân hình. Sáu vị tế tự ngồi ở trung quanh, Phong Tình Tuyết xem như lời tiếp theo linh nữ ngồi ở chính giữa tế đàn, Bách Lý Đồ Tô đồng dạng ngồi ở bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi. Theo đám người miệng tụng chú ngữ, tay bấm phát ấn, dẫn động linh lực hội tụ đến trung quanh tế đàn thạch trụ phía trên. Trong chốc lát, tất cả linh lực hội tụ đến một chỗ, kích hoạt lên trên tế đàn pháp trận, giống như là mở ra một đạo thần bí môn. Ngay sau đó, trước tế đàn phương cái kia cao lớn nữ hoa tượng đá đông nhiên phóng ra hào quang sáng chói, hiện hóa ra một đạo cao lớn hư ảnh. Đạo thân ảnh kia một thân cung trang, xuất trần thoát tục, cao quý thánh khiết, trong thần thái tự nhiên mang theo vài phần ôn hòa, tựa hồ có loại sưởi ấm lòng người sức mạnh, càng có một loại đến từ thái cổ mênh mông, mênh mông. Chỉ là Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, thân ảnh kia khí tức mặc dù khổng lồ, khuôn mặt mặc dù trẻ tuổi, lại mang theo một cỗ dáng vẻ già nua, giống như là một ông già gần đất xa trời khí tức trên thân. Đạo thân ảnh kia xuất hiện sau đó, tựa hồ cũng phát giác Triệu Hằng ánh mắt, quay đầu nhìn lại, quan sát tỉ mỉ một mắt Triệu Hằng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại ngừng lại, ngược lại nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô thái tử Trường Cầm, nghĩ không ra gặp lại lần nữa, vậy mà lại là loại cục diện này. Bách Lý Đồ Tô rất cung kính thi lễ một cái, lại lắc đầu: "Nữ hoa đại thần, ta cũng không phải là thái tử Trường Cầm." Nữ hoa đại thần cũng không có phản đối đích xác, chỉ đành phải một nửa dài cầm tiên linh ngươi, làm sao có thể xem như thái tử Trường Cầm. "Nữ hoa đại thần, xin hỏi ta cùng phân tích, còn có thái tử Trường Cầm có liên hệ gì?" Trước kia, thái tử Trường Cầm bị thiên giới cho phạt, hủy đi tiên thân, biếm vào thế gian, tiên linh tại Giao Sơn quyến luyến không đi, bị chú kiếm sư bắt được để mà đúc kiếm. Theo nữ hoa đại thần giảng thuật, một đoạn có liên quan thái cổ truyền thuyết cố sự cũng lộ ra tại mọi người trước mắt. Triệu Hằng mặc dù đã sớm biết những thứ này, nhưng lại không biết trong đó chi tiết, lúc này cũng là nghe rất chân thành. Phân tích kiếm chế tạo thời điểm, liên hội tụ trong thiên địa bằng khí, sát khí, lại thêm thái tử Trường Cầm một nửa tiên linh tránh thoát mà ra, còn lại một nửa tiên linh chịu đựng hồn phách phân ly nỗi khổ, lại bị oán sát khí xung kích, biến thành giữa thiên địa chí hung chí ác kiếm linh, có thể thôn vệ cầm kiếm giả tâm trí. Về sau, ta đem phần tịch kiếm phong ấn tại Ô Mông Linh Cốc, cũng là hy vọng đem cái này hùng kiếm triệt để phong ấn, miễn cho làm hại thế gian. Chỉ tiếc, thiên đạo vận chuyển không ngừng, chư thần chi lực cũng dần dần suy kiệt, phong ấn cũng khó có thể duy trì. Ngày đó, có người vây khốn Ô Mông Linh Cốc, bố trí xuống huyết đồ chi trận, ý đồ đem phần tịch kiếm linh trong kiếm dẫn xuất. Chỉ tiếc, trời xui đất khiến, ngươi trùng hợp xâm nhập trong băng viêm động, lại bị người giết chết, hồn phách mất đi một nửa. Mẫu thân ngươi vì cứu ngươi, cũng là vì bảo trụ phần tịch kiếm không khiến cho rơi vào tay ngoại nhân, vậy mà đem phần tịch kiếm linh phong ấn đến trong cơ thể của ngươi. Như thế, trong cơ thể ngươi liền có một nửa tiên linh, lại thêm ngươi nguyên lai Hàn Vân Khê một nửa linh hồn, mới khiến cho ngươi khởi tử hoàn sinh, có thể sống sót. Bách Lý Đồ Tô chợt nghe những thứ này bí mật, trong lòng cũng là cảm xúc khuấy động, những người kia hao tổn tâm cơ, chẳng lẽ chỉ là vì một nửa tiên linh, lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là thái tử Trường Cầm một nửa khác tiên linh? Âu Dương Thiếu Cung, không tệ, mấy ngàn năm thời gian đi qua, thái tử Trường Cầm một nửa tiên linh lưu lạc thế gian, tuy có độ hồn chi pháp, nhưng linh lực cũng sắp tiêu tan hầu như không còn, nhưng nếu không thể mau chóng cùng một nửa khác tiên linh dung hợp, không ra mấy năm thì sẽ hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Bách Lý Đồ Tô trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, thì ra là thế, khó trách ta vừa thấy được hắn liền cảm giác thân thiết, thật giống như bao năm không thấy bằng hữu. Thì ra, hắn mới là sát hại tộc nhân ta hung thủ. Đa tạ nữ hoa đại thần cáo chi, ta muốn vì chết đi tộc nhân báo thù. Bách Lý Đồ Tô, ngươi cùng một nửa khác thái tử Trường Cầm tiên linh, vốn là một thể, giống như người tay trái tay phải. Nếu là tùy tiện đối nghịch, sợ rằng sẽ đồng quy vu tận. Trừ phi. Nhưng vào lúc này, Phong Tình Tuyết nghe được đồng quy vu tận, đột nhiên kích động nương nương, trừ phi như thế nào? Xem như kết nối môi giới, Phong Tình Tuyết cảm xúc kích động, nữ hoa đại thần buông xuống một tia thần niệm cũng có chút bất ổn, cái tia trên tượng thần hư ảnh cũng có chút lay động. U Đô bà đội vàng mở miệng Tinh Tuyết, ổn định tâm thần. Nữ hoa nương nương lần nữa khôi phục sau đó, nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô, trên người của ngươi tựa hồ xảy ra một ít biến hóa. Ngươi lại có thể điều khiển phần tịch sát khí, thậm chí lợi dụng sát khí rèn thể, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn chặt đứt ngươi cùng Âu Dương Thiếu Cung liên hệ, trừ phi tìm đường sống trong chỗ chết, chờ các ngươi song phương đồng quy vu tận sau đó, lại dùng ngọc hành thu thập ngươi tàn hồn, tìm kiếm khởi tử hoàn sinh chi pháp. Lại hoặc là có người có thể vận dụng luân hồi chi lực vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Nói nơi đây, nữ hoa đại thần nhìn về phía vẫn đứng ở bên cạnh xem trò vui Triệu Hằng, một đạo thần hồn truyền âm trực tiếp tiến vào Triệu Hằng thức hải tiểu hưu, ngươi tựa hồ không phải giới này bên trong người. Chương 924, U Đô kiến thức thượng cổ chúng thần thực lực đích xác không thể khinh thường, cho dù là bây giờ Triệu Hằng cũng không sánh được thời kỳ thượng cổ chúng thần. Nhưng bây giờ dù sao không phải là thời kỳ thượng cổ, chúng thần sớm đã là thần lực suy kiệt, tự thân khó đảm bảo. Phương thế giới này chúng thần hoàn toàn không cách nào quấy nhiễu cùng ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, chỉ có thể bị động tiếp nhận vận mệnh. Cho dù bọn hắn đã từng có lại cường đại thần thông, bây giờ cũng không thi triển ra được bao nhiêu. Nay liền giống như là lái một chiếc tân tiến nhất máy bay tiêm kích về tới cổ đại, khi dầu nhiên liệu hao hết, liền sẽ không bay lên được, còn không bằng một đài đốt than đá máy hơi nước bây giờ tới. Mà Triệu Hằng, từ mạt pháp thời đại từng bước đi tới, trải qua đủ loại thời đại, lại thêm lương tựa một cái tiểu thế giới, hoàn toàn tự cấp tự túc, tới nơi nào cũng có thể rất tốt sinh tồn. Cho nên, cho dù là bị nữ hoa đại thần nhìn ra cái gì, Triệu Hằng cũng không có mảy may e ngại, thản nhiên nói không tệ, ta có lẽ có thể nói là một cái đi ngang qua thế giới này người lữ hành. Phía trước nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô vậy mà có thể trưởng không sắc khí, ta liền đoán ra hắn nhất định là gặp cao nhân, xem ra vị cao nhân này chính là Tiểu Hữu. Tiểu Hữu mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng một thân tu vi cũng đã tiếp cận thượng cổ tiên thần. Có thể tại trong thế giới bây giờ, vẫn bảo trì phần thực lực này, có thể thấy được Tiểu Hữu lai lịch tuyệt không phải bình thường. Nữ hoa đại thần quá khen. Đối mặt dạng này một vị sống không biết mấy ngàn năm, mấy vạn năm đại thần, Triệu Hằng vẫn là bảo trì đầy đủ kính ý, đã ngươi ra tay trợ giúp Bách Lý Đồ Tô, chắc hẳn cũng là không đành lòng mạng hắn đường thê thảm. Thái tử Trường Cầm cuối cùng xem như ta cố nhân, ngươi có thể cứu hắn một mạng, ta cũng có thể yên tâm. Hồi tưởng trước kia, ta dẫn dắt mệnh hồn chi thuật sáng tạo Thái tử Trường Cầm, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có sau này đủ loại. Mấy ngàn năm thời gian rất nhanh, cho dù là chúng ta thần linh, cũng cuối cùng có tinh lực suy kiệt thời điểm. Nhưng tu sĩ nhân tộc, nhưng dù sao có thiên tư chắc tuyệt hạng người, chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm, liền có thể tu được tiên thân, nắm giữ lực lượng cường đại, thậm chí có thể vượt qua tu luyện mấy ngàn năm yêu tộc. Giữa thiên địa có quá nhiều bí mật, cho dù là chúng ta thần linh cũng không thể biết rõ. Bây giờ ta chi thần lực ngày càng mỏng manh, sắp lâm vào lâu dài hơn ngủ say. Ta chỗ này có hai dạng đồ vật có thể tặng cho Tiểu Hữu, sau này nếu là Tiểu Hữu có thừa lực, còn xin giúp đỡ U Đô nhất tộc. Triệu Hằng gật đầu, nếu là đủ khả năng, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là tại hạ còn nghĩ xin hỏi một chút, bây giờ thiên giới ra sao tình hình? Cái kia một hồi hạo kiếp kéo dài, chúng thần bệ bộn nhiều việc bổ thiên, hao phí quá nhiều thần lực. Sau đó, bởi vì ta che chở Long Nguyên nhất tộc, cùng Phục Hy xảy ra tranh chấp, liền cũng không còn cùng thiên giới liên hệ. Bây giờ, ta cũng không biết thiên giới tình hình bây giờ. Bất quá, vài ngàn năm trước. Nói xong, nữ hoa cũng đem vài ngàn năm trước thiên giới tình huống đại khái nói một lần, đồng thời suy đoán một chút trước mặt tình huống. Dựa theo nàng thuyết pháp, thiên giới chúng thần phần lớn cũng cần phải đều đã lâm vào ngủ say. Nhân gian một lần cuối cùng xuất hiện trích tiên, cũng tại năm 600 năm phía trước. Bây giờ, năm 600 năm qua đi, nhân gian cũng không còn cùng thiên giới liên lạc qua. Biết một chút tình huống sau đó, Triệu Hằng cũng là triệt để yên tâm, thế giới này hẳn là không cái gì có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Triệu Hằng sở dĩ dưới tình huống không xác định liền dám đến gặp nữ hoa, cũng là cân nhắc đến thế giới này nữ hoa từ trước đến nay là cái không thích tranh đấu thần, còn nữa thích quản một chút chuyện không quan hệ. Triệu Hằng lấy được tin tức mong muốn, bên kia Bách Lý Đồ Tô cũng triệt để khôi phục ký ức, nhớ tới trước kia đủ loại, nhớ tới cùng Âu Dương Tiếu cung thù hận. Sau đó, đám người rời đi Hoa Hoàng Thần Điện, Bách Lý Đồ Tô chuẩn bị đi tới Vong Xuyên Hào bên trong, tìm kiếm mình mẫu thân hồn phách. Triệu Hằng nhưng là đi đến một chỗ nơi hẻo lánh, lấy ra vừa mới nữ hoa đại thần để cho một cái vũ nữ dạy cho hắn hai dạng đồ vật. Hai thứ đồ này một loại là một nắm bùn thổ, một loại khác nhưng là một khỏa tản ra ngũ sắc quang mang tảng đá, chính là tức nhưỡng cùng ngũ thải thạch. Nghe đồn rằng, tức nhưỡng có thể tự động lớn lên, có thể ngăn chặn hồng thủy, đã từng bị đại vũ dùng để trị thủy. Cái này một đoàn tức nhưỡng, nếu là đặt ở linh khí sung túc chi địa, còn có thể thai nghén cao cấp linh điển, tăng tốc linh căn lớn lên. Chỉ tiếc, đây là U Đô, cho khí cùng âm khí hỗn tạp, cho dù là tức nhưỡng cũng rất khó thay đổi nơi này hoàn cảnh địa lý. Kiểm tra một phen sau đó, Triệu Hằng cũng là trực tiếp đem tức nhưỡng ném vào tiểu thế giới, đặt ở bàn đảo rừng, tăng tốc cây bàn đảo lớn lên. Đến nôi cái này ngũ thải thạch, lại là bảo vật khó được, có thể dùng đến chế tạo pháp bảo, cũng có thể trực tiếp cầm lấy đi đập người. Phong Vân bên trong tứ đại thần thạch, cùng cái này ngũ thải thạch ngược lại là cùng một loại hình, chính là phẩm cấp thấp một chút. Thiên Hà, quán thông nhân giới, địa giới, chạy qua U Đô, hội tụ thế gian vong linh. U Đô phía đông có một nơi, tên là Hào bên trong. Nghe đồn, sau khi chết bởi vì đủ loại chấp niệm không chịu đầu thai vong hồn, sẽ theo trong thiên hà đi ra, bồi hồi tại trong vong xuyên Hào, không muốn rời đi. Chỉ là, cái này Hào phòng trong bồi hồi vong hồn, bởi vì trường kỳ đắm chìm tại trong chấp niệm, xa vào ngày xưa ký ức, ngược lại không cách nào phân biệt trong sạch thực cùng hư ảo, cho dù là người thân nhất đứng tại trước người bọn hắn cũng nghe mơ hồ âm thanh, thấy không rõ cảnh tượng. Bách Lý Đồ Tô một đường đi tới Hào bên trong, ở đây bốn phía một mảnh lờ mờ, trên bầu trời âm trầm, không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Mặt đất không có một mảng cỏ, chợt có từng mảnh quỷ hỏa, miễn cưỡng chiếu sáng không gian xung quanh. Từng đạo thân hình mơ hồ, tại sương mù kia bên trong trở về bồi hồi, chẳng có mục đích, nhưng lại biểu lộ khác nhau, có tại khóc lớn, có tại cười to, cũng có khuôn mặt ôn nhu, giống như là nhớ tới năm xưa mỹ hảo. Tất cả thân ảnh đều hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, phản phất đối với hết thảy xung quanh đều không thèm để ý chút nào. Bách Lý Đồ Tô tại trong đám người này một đường đi xuyên, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thấy được thân ảnh quen thuộc kia nương. Nương, ngài nhìn thấy ta sao? Nghe được ta nói chuyện sao? Một đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng nghe đến hắn kêu gọi, nhưng lại giống như tìm không thấy vị trí của hắn là ai. Ta giống như nghe được có người đang gọi nương. Nhưng ngay sau đó, đạo thân ảnh kia lại lâm vào bản thân trong hồi ức là có hài tử cùng mẹ của hắn tách ra sao. Ta liền nghĩ tới con của ta, Vân Khê. Con của ta, ta đã cùng hắn tách ra quá lâu, ta mãi mãi cũng không nhìn thấy hắn, cũng không xứng lại nhìn thấy hắn. Bách Lý Đồ Tô muốn lên phía trước, cách mình mẫu thân thêm gần một chút. Ngày đó, Ô Nông Linh Cốc phong ấn yếu kém nhất thời điểm, vô số người áo đen xông vào, bọn hắn bố trí xuống huyết đồ chi trận, ý đồ dẫn xuất phần tịch kiếm linh. Vân Khê lo lắng ta chạy tới trong băng viêm động, bị đối phương pháp thuật giết chết. Trơ mắt nhìn con của mình chết ở trước mặt, đời đời trấn thủ phần tịch kiếm linh lại muốn bị người cướp đi, thế là ta manh động một cái vô cùng ý tưởng đáng sợ. Nghe được nơi đây, Bách Lý Đồ Tô che chán của mình, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Cách đó không xa, Phương Lan Sinh, Phong Tinh Tuyết bọn người cũng đều nhìn xem đây hết thảy, thậm chí trong hư không còn hiện ra ô mông linh cốc thảm tao tàn sát cảnh tượng đó đều là Bách Lý Đồ Tô mâu thân hồi ức và ngắn. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Phương Lan Sinh ra chút không rét mà run, thật là không có nghĩ đến, thiếu cung hắn lại là dạng này người. Hàn Hữu Ninh vẫn còn tiếp tục nói thừa dịp hỗn loạn, ta mượn nhờ bọn hắn bố trí huyết đồ chi trận, đem phần tịch kiếm linh phong ấn đến con ta thể nội, ý đồ cứu tỉnh con của ta, cũng bảo trụ phần tịch kiếm linh. Chỉ là, đã như thế, cho dù con của ta có thể còn sống sót, cũng nhất định ngày ngày chịu đựng phần tịch sát khí nỗi khổ, không muốn biết đối mặt như thế nào vận mệnh. Nếu không phải ta làm xuống chuyện như thế, lại có gì mặt mũi gặp lại con của ta đâu. Nương, ngài đừng nói nữa, ta không trách ngươi. Chỉ tiếc, Bách Lý Đồ Tô nói lời, mẹ của hắn chính xác nghe không rõ ràng, nghe không bảo. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, thế gian đủ loại nhân duyên, há lại tại một ý nghĩ sai lầm. Cũng được, ta liền để mẹ con các ngươi tương kiến a. Lão sư. Bách Lý Đồ Tô gặp Triệu Hằng xuất hiện, trong mắt cũng dần hiện ra hy vọng quang. Triệu Hằng đưa tay ở giữa, một đạo huyền diệu khó giải thích khí tức hiện lên, một cái màu đen vòng tròn hiện lên ở trong hư không, bao lại Bách Lý Đồ Tô mẫu thân vong hồn, đó là luân hồi chi lực cụ hiện. Nhìn thấy thân ảnh của mẹ trở nên ngưng thực, trong ánh mắt cũng nhiều thần thái, Bách Lý Đồ Tô lập tức xông tới nương. Chương 925, số mệnh chi chiến một hồi mẫu tử nhận nhau tiết mục, để cho bên cạnh mấy người cảm động không thôi, Triệu Hằng lại là đứng ở đằng xa, cũng không tham dự. Mẫu thân yêu, có thể vượt qua sơn hải, vượt qua âm dương, đích thật là để cho người ta xúc động. Bọn hắn một mực hàn huyên cực kỳ lâu, Bách Lý Đồ Tô tựa hồ muốn đem chính mình từ nhỏ đến lớn mọi chuyện cần thiết đều nói một lần, nói mình sư phụ, lao sư, bằng hữu bên cạnh, yêu thích nữ tử. Nghe được con trai mình qua rất tốt, còn đã giải quyết sát khí nỗi khổ, Bách Lý Đồ Tô mâu thân Hàn Hữu Ninh, cũng cuối cùng chậm rãi buông xuống trong lòng chấp niệm. Không biết trôi qua bao lâu, Hàn Hữu Ninh lôi kéo nhi tử, hướng về Triệu Hằng đứng yên phương hướng hành đại lễ, lúc này mới đứng dậy Vân Khê, nhìn thấy ngươi trải qua hảo, nương cũng yên lòng. Về sau, ngươi phải biết quý trọng người bên cạnh, vì chính mình mà sống. Lại là một phen dặn đi dặn lại sau đó, Hàn Hữu Ninh hồn phách bay ra ngoài, một lần nữa về tới thiên hà, hướng về cái kia trong U Minh địa phủ bay đi, tiến vào lần kế luân hồi. Từ vong xuyên hao bên trong sau khi đi ra, Bách Lý Đồ Tô sắc mặt cũng khá rất nhiều. Một đôi nhiều năm không thấy mẫu tử, chung quy là đối với lẫn nhau đều yên tâm một chút. Tinh Tuyết, đợi đến đã báo đại thủ, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ, đi xem một chút thiên hạ sông núi phong cảnh, nếm thử thiên hạ mỹ thực, cuối cùng, chúng ta tại trong đảo hoa gốc, đủ loại hoa đảo. Tô Tô, ngươi thật hảo. Nhìn xem hai người vung thức ăn cho chó, bên cạnh Vương Lan Sinh bất chi bất giác liền nghĩ tới phía trước đang nhớ lại trông được đến Hạ Văn Quân, cái kia kiếp trước yêu chính mình yêu đến trong xương cốt nữ nhân. Còn có chính mình nhị tỷ, vừa làm tỷ tỷ, lại làm mẫu thân, đối với chính mình tốt như vậy. Có lẽ, chính mình cũng không thể tự do phong khoáng đi nữa, cũng cần gánh vác lên trong nhà trách nhiệm, bù đắp kiếp trước thiếu một phần kia tình. Liên tiểu hồ ly tương linh, cũng là quyết định, chờ trợ giúp chính mình Đồ Tô ca ca đánh bại người xấu, liền đi tìm kiếm mình phụ mẫu. U đô một nhóm, Bách Lý Đồ Tô triệt để giải khai nghi ngờ trong lòng, cũng nhìn được mẹ của mình, còn cùng Phong Tinh Tuyết lẫn nhau cho thấy tâm ý, mua chúng thân. Phương Lan Sinh cũng hiểu ra nội tâm, quyết định gánh chịu trách nhiệm. Đương nhiên, trước đó, còn có một cái nhân vật phản diện lớn một muốn đánh. Chỉ có điều, bởi vì Triệu Hằng xuất hiện, cái này lớn bột đã bị suy yếu không thiếu, không biết hoàn kinh không dám đánh. Trở về nhân gian sau đó, Triệu Hằng lợi dụng phân thân tra xét một phen, cũng là không thể không cảm thán, cái này Âu Dương thiếu cung không hổ là thượng cổ tiên linh, thủ đoạn chính là nhiều, gây mất mạnh tay mới dài đi ra, một thân khí tức cũng là càng thêm cuồng bạo. Xem ra, cần cho Bách Lý Đồ Tô tăng cường một chút. Thiên Dung Thành, phía sau núi. Tím giận, ta chuẩn bị đem Đồ Tô phong ấn trên người triệt để tiết lộ, để cho hắn hoàn toàn trưởng khống phần tịch kiếm sát khí. Cái này, Triệu chân nhân, ngươi có nắm chắc không? Đương nhiên, nếu không có niềm tin tuyệt đối, ta tuyệt đối sẽ không cầm Đồ Tô tính mệnh nói đùa. Cái kia Âu Dương thiếu cung bây giờ đang tại Thanh Ngọc Đàn, một thân thực lực không thể khinh thường. Nếu là Đồ Tô còn giữ cái này phong ấn, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, chỉ sợ rất khó chiến thắng Âu Dương thiếu cung. Không bằng, ngươi ta cùng nhau ra tay. Tử Dận chân nhân thật sự đau lòng đồ đệ, đều chuẩn bị cùng Triệu Hằng cùng một chỗ hạ tràng đi vây đánh. Bách Lý Đồ Tô lại là đứng dậy sư tôn, đây là đệ tử cùng ân oán của hắn, vẫn là để đệ tử tự mình đi kết thúc a. Do dự phút chốc, Tử Dận chân nhân gật đầu nói cũng được, đã các ngươi đã làm quyết định, vậy liền giải trừ cái này phong ấn a, chỉ là một khi gặp nguy hiểm, còn xin Triệu chân nhân cùng ta một đạo, một lần nữa phong ấn. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười không sao. Không lâu sau đó, Thiên Dung Thành trên tế đàn, trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô phong ấn một chút bị giải khai, kinh khủng sát khí một chút tiết lộ ra ngoài, phần tịch trên thân kiếm hồng quang ngập trời, hung uy hiển hách, để cho người ta không dám tới gần. Liên một mực lấy sát khí luyện thể Bách Lý Đồ Tô, đều có một sát na tâm thần thất thủ. Trong bắt tâm định ý, báo nguyên thủ nhất, vận chuyển công pháp, cẩn thủ bản thân. Theo Bách Lý Đồ Tô quanh chân ngồi xuống, lần nữa khôi phục bình tĩnh, Triệu Hằng cũng cuối cùng ra tay rồi. Tại phong ấn triệt để cởi ra trong nháy mắt, Triệu Hằng đã thấy một đầu như có như không sợi tơ, còn có một tầng gông xiềng, giam cấm Bách Lý Đồ Tô linh hồn. Cái kia sợi tơ hẳn là hắn cùng một nửa khác thái tử Trường Cầm Tiên Linh liên hệ. Đến nỗi nhịn đến gông xiềng, Triệu Hằng rõ ràng có thể từ phía trên cảm thấy một loại thần lực, một chủng loại giống như pháp tắc sức mạnh. Thái tử trường cầm quả thân duyên tình duyên, luân hồi băng sinh, tất cả cô độc chi mệnh. Bên này là thiên giới hình phạt sao? In vào trên linh hồn hình phạt. Triệu Hằng hai tay xoay chuyển, một đạo luân hồi lực lượng pháp tắc hiện lên, hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp đem đạo kia gông xiềng chặt đứt, lại đem trong cơ thể của Bách Lý Đồ Tô hai nửa hồn phách triệt để gia cố, dung hợp, để cho ngoài chân chính hòa làm một thể. Nguyên bản, cái kia thái tử trường cầm một nửa tiên linh cùng một nửa Hàn Vân Khê nguyên bản hồn phách, cả hai chênh lệch quá lớn, rất khó dung hợp làm một thể. Chờ Bách Lý Đồ Tô sau khi chết, cả hai liền sẽ riêng phần mình tản ra. Nhưng Triệu Hằng lấy luân hồi lực lượng pháp tắc, đem cái kia một nửa tiên linh linh lực cân bằng cho Hàn Vân Khê một phách, để cho cả hai triệt để dung hợp, cho dù là lần nữa luân hồi chuyển sinh, cũng là cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Sau một hồi lâu, Bách Lý Đồ Tô mở hai mắt ra, đứng dậy, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, giống như tránh thoát cái gì gò bó, hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của bản thân. Thậm chí, hắn còn có thể chân chính điều động phần tịch kiếm toàn bộ lực lượng, tùy ý phát ra một đòn kinh thiên động địa. Đa tạ sư phụ, lão sư. Triệu Hằng khẽ gật đầu đi thôi, chính ngươi nhân quả, tự đi giải. Là. Gia Thiên Dung Thành, Bách Lý Đồ Tô trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm, thẳng đến Thanh Ngọc Đàn mà đi. Mặc dù lúc này Bách Lý Đồ Tô thực lực đã viễn siêu Âu Dương Thiếu Cung, hơn nữa còn cùng Âu Dương Thiếu Cung chặt đứt liên hệ, cũng không tồn tại có nhục cùng đủ, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng Triệu Hằng như cũng không quá yên tâm, ngay tại một bên trong hư không quan chiến. Trận này số mệnh chi chiến tới rất nhanh, chiến đấu cường độ cũng là vượt quá tưởng tượng. Đằng sau lặng lẽ theo tới Tử Dận chân nhân, cũng là Thẩm Kinh hai thượng cổ tiên linh, quả nhiên phi phàm. May mắn mà có Đồ Tô có phần kiếm. Mắt thấy chiến đấu cường độ còn tại tăng lên, tựa hồ muốn lan đến gần trung quanh thành trấn, Triệu Hằng cũng không nhìn nữa hí kịch, trong lúc đưa tay thả ra 108 thanh phi kiếm, ở trung quanh bố trí xuống kiếm trận, đem chiến đấu dư ba toàn bộ làm hao mòn. Cuối cùng, chiến đấu kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng, nửa cái Thanh Ngọc Đàn đều bị đánh không còn, Bách Lý Đồ Tô đem Âu Dương Thiếu Cung chạm dưới kiếm, kết thúc trận này số mệnh chi chiến. Âu Dương Thiếu Cung hồn phách tản ra, hóa thành hoang hồn, du đãng giữa thiên địa, mãi đến triệt để tiêu tan. Cũng liền vào lúc này, Triệu Hằng trung quy là thu đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành Phương Lan Sinh tâm nguyện, cứu vớt nhị tỷ, thu được ban thưởng cây bồ đề mầm một gốc. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành Lăng Càng tâm nguyện, ban thưởng tam quang thần thủy. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành Phong Tinh Tuyết tâm nguyện, ban thưởng luân hồi tử liên hạ sen một quả. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành Tử Dận chân nhân tâm nguyện, thu được khen thưởng đặc biệt, mở ra chư giới chi môn. Chương 926, chân tướng cây bồ đề mầm, một trong thập đại tiên thiên linh căn cây bồ đề hậu duệ, có thể tẩm bổ thần hồn, để thăng nội tính. Chờ cây bồ đề mầm lớn lên, chỉ cần ngồi ở dưới cây tu luyện, liền có thể tăng trưởng nội tính. Lại hoặc là lấy dưới cây bồ đề pha trà, ăn bồ đề quả, lấy bồ đề quả làm thành chuôi đeo tay các loại đều có thể tăng trưởng nội tính. Hơn nữa, bồ đề quả làm thành chuôi đeo tay còn có trừ tà tránh sát công hiệu. Nếu là khắc lên phù văn, chính là cơ sở nhất pháp khí. Tam quang thần thủy có thể chia ra làm màu vàng ánh sáng mặt trời thần thủy, màu bạc nguyệt quang thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy. Ánh sáng mặt trời thần thủy có thể làm hao mòn người tinh huyết cốt nhục, nguyệt quang thần thủy có thể ăn mòn người nguyên thần hồn phách, tinh quang thần thủy có thể thôn vệ người chân linh thần thức. Nếu là ba hợp hai là một, sẽ có thể chữa trị hết thảy đều nội ngoại thương, tái tạo lại toàn thân, gây chi trùng sinh, cây khô gặp mùa xuân, khắc chế hết thảy độc. Nghe đồn, Quan Âm Bồ Tát từng dùng Tam Quang Thần Thủy chữa khỏi bị Tôn Ngộ Không đẩy ngã nhân sâm quả thụ. Hơn nữa, vật này nếu là ở vào linh khí sung túc chi địa, còn có thể chậm chạp ngưng kết, tái sinh. Đến nỗi luân hồi tử liên, nhưng là cùng Tịnh Thế Bạch Liên một dạng, cũng là hỗn độn thanh liên hậu duệ. Chỉ có điều, Tịnh Thế Bạch Liên chủ tịnh hóa, luân hồi tử liên chủ luân hồi. Nguyên bản tại kết thúc chu tiên thế giới thời điểm, Triệu Hằng liền đạt được qua một cái luân hồi tử liên hạt sen, đồng thời đem hắn gieo xuống để lĩnh ngộ luân hồi chi đạo. Bây giờ lại nhiều một khỏa luân hồi tử liên hạt sen, có thể thêm một bước bổ tu luân hồi đại đạo, lại thêm Triệu Hằng bản thân nắm giữ luân hồi pháp tắc, liền có thể trực tiếp ảnh hưởng lục đạo luân hồi. Nói một cách khác, nếu là người bên cạnh bất hạnh qua đời, Triệu Hằng có thể quyết định bọn hắn đầu thai nơi nào, đầu thai đến người nào nhà, sớm an bài. Cũng có thể mượn nhờ luân hồi chi lực tìm về đã luân hồi chuyển thế người thân nhất. Loại ảnh hưởng này thậm chí là trực tiếp chen ngang, vòng qua cầu đại hạ, lục đạo luân hồi, để cho người ta mang theo trí nhớ tiếp trước một lần nữa đầu thai chuyển thế. Có vật này, chuyển thế trùng tu cũng là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi cuối cùng khen thưởng chư giới chi môn, chính là có thể để cho Triệu Hằng tùy ý trở về dĩ vãng xuyên việt qua bất kỳ thế giới nào, hơn nữa còn có thể tùy ý điều động bên trong tiểu thế giới hết thảy tài nguyên, dẫn người xuyên qua trở. Cho dù là trở về thế giới hiện thực, Triệu Hằng vẫn như cũ có thể bằng vào bên trong tiểu thế giới tài nguyên, để cho bên người người thân nhất hưởng thụ kéo dài tuổi thọ. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng phong phú, Triệu Hằng cũng chuẩn bị rời đi thế giới này, ngược lại đã mở ra chư giới chi môn, tùy thời đều có thể trở về. Đương nhiên, trước đó hắn lại tại thiên hạ du lịch khắp nơi một phen, góp nhặt một chút thế giới này đặc sản, thuận tiện bàng quan một chút Bách Lý Đồ Tô đoàn người kết cục. Trận chiến kia đi qua, Phương Lan Sinh trở về Đàn Xuyên, cưới Tôn Nguyệt Lời, Triệu Hằng còn tự thân ra tay, đem Thanh Ngọc La Bàn Bèo bên trong nhất hồn nhất phách dẫn xuất, còn đưa Tôn Nguyệt Lời. Bách Lý Đồ Tô cùng Phong Tinh Tuyết chứng kiến Phương Lan Sinh hôn lễ sau đó, cũng tại Ô Mông Linh Quốc bái thiên địa, sau đó liền du lịch thiên hạ, thưởng tuần trăng mật đi. Thiên Dung Thành trưởng giáo Hàm Tố chân người đã chuẩn bị chuẩn bị cho Lăng Cảng, Lăng Cảng bàn tiếng, đem cầm kiếm trưởng lão vị trí lưu cho Bách Lý Đồ Tô. Tử Dận chân nhân không muốn lại quản những sự tình này, tại Côn Luân Sơn trong dãy núi tìm một cái đỉnh núi, thiết lập đập phủ, chuẩn bị ẩn cư. Triệu Hằng cũng giống vậy chiếm một cái ngọn núi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không một mực chờ tại Côn Luân Sơn. Chờ hết thể sau khi bình tĩnh, Triệu Hằng lại tại thiên hạ du lịch khắp nơi một phen, mua sắm rất nhiều thế giới này đặc hữu thổ đặc sản, lúc này mới rời đi thế giới này, trở về thế giới hiện thực. Đường phân cách. Lần nữa trở về tới thế giới hiện thực, cảm thụ được thể nội tùy thời có thể mở ra tiểu thế giới, Triệu Hằng tâm tình cũng là có chút kích động, chung quy là nên đón một ngày này, tại thế giới hiện thực cũng có thể để cho người nhà phụ mẫu hưởng thụ được siêu phàm quyền lợi. 20 lần xuyên qua, mấy trăm năm thời gian đi qua, bây giờ chính mình sớm đã không phải từ lúc trước người thiếu niên. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành cổ kiếm kỳ đảm thế giới xuyên qua, đồng thời hoàn thành tất cả nhiệm vụ, thu được khen thưởng đặc biệt, bản nguyên chữa trị chi pháp. Nhìn thấy phần thưởng này, Triệu Hằng nhất thời cũng không có phản ứng lại, sau đó ấn mở cái này vừa mới lấy được ban thưởng, một cỗ ký ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49. Hồng Mông thời điểm, có đại đạo chí bảo Hồng Mông Châu, ẩn chứa một phương Hồng Mông thế giới, có 50 đạo cấm chế. Sau đó, Hồng Mông diễn hóa hỗn độn, tiến vào hỗn độn thời kỳ. Hồng Mông Châu phá toái, hóa thành hỗn độn châu, còn lại 49 lớp cấm chế. Trong hỗn độn thai nghén có tứ đại hỗn độn chí bảo, một là hỗn độn châu, hai là khai thiên phủ, ba là hỗn độn thanh liên, bốn là tạo hóa ngọc điệp. Hỗn độn châu vì hỗn độn chí bảo một trong, kế thừa Hồng Mông Châu một bộ phận đặc tính, trong đó ẩn chứa một cái thế giới phôi thai. Bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm, hỗn độn châu phá toái, mảnh vụn trốn vào hư không, tung tích không rõ. Mà Triệu Hằng phía trước tại cổ kiếm kỳ đàm bên trong mở ra ngôi sao xúc tích, cảm nhận được hạt châu kia một dạng ngôi sao xúc tích đổ, chính là hỗn độn châu hư ảnh. Nói một cách khác, Triệu Hằng thức hải chỗ sâu nhất, cất giấu một khối hỗn độn châu mảnh vụn. Thậm chí có thể nói, Triệu Hằng cái gọi là hệ thống, cũng là từ cái này hỗn độn pháp bảo diễn hóa mà thành. Nếu là hoàn chỉnh hỗn độn châu, có 49 trọng cấm, có thể diễn hóa một phương thế giới, trở thành một phương thế giới thiên đạo. Mà Triệu Hằng một khối này hỗn độn châu, nhưng là chỉ còn lại tam trọng hư hại cấm chế. Bây giờ, Triệu Hằng xuyên qua 21 thế giới, hấp thu một bộ phận thế giới bản nguyên, đã đem cái này ba lớp cấm chế hoàn toàn chữa trị. Hỗn độn chí bảo dù sao cũng là hỗn độn chí bảo, cho dù là chỉ còn lại ba lớp cấm chế, cũng muốn siêu việt tầm thường hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Triệu Hằng mặc dù có thể lấy vừa mới tiến giai chân tiên trình độ, ngay tại thể nội mở một phương tiểu thế giới, hoàn toàn là cái này hỗn độn châu mạnh mụn công lao. Bây giờ, Triệu Hằng lấy được hoàn chỉnh chữa trị hỗn độn châu phương pháp, chỉ cần thôn phệ một phương thế giới bản nguyên, nắm giữ một phương thế giới thiên đạo, liền có thể khôi phục một trọng cấm chế. Hồng hoang bên trong, hạ phẩm tiên tiên linh bảo nắm giữ 1 đến 12 đạo cấm chế. Trung phẩm tiên tiên linh bảo nắm giữ 13 đến 24 đạo tiên tiên cấm chế. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo nhưng là nắm giữ 25 đến 36 đạo tiên tiên cấm chế. Cực phẩm tiên tiên linh bảo nhưng là nắm giữ 37 đến 48 đạo tiên tiên cấm chế. Nắm giữ 49 đạo cấm chế, chỉ có 4 kiện hỗn độn chí bảo. Tiêu hóa xong những tin tức này, Triệu Hằng cũng là có chút rung động. Cho đến tận này, hắn đã xuyên việt qua 21 cái thế giới, nếu là thôn phệ những thế giới này bản nguyên, vừa vặn có thể khôi phục đến 24 đạo cấm chế, trở thành trung phẩm trong tiên tiên linh bảo cấp cao nhất tồn tại. Chỉ là, tới lúc đó, liền cần đi tìm những thứ khác hỗn độn châu mảnh vụn. Đương nhiên, thôn phệ một phương thế giới bản nguyên, cũng không có nghĩa là liền hủy diệt một thế giới kia. Thậm chí, Triệu Hằng loại này thôn phệ thế giới bản nguyên, cũng chỉ là để cho vô chủ thế giới bản nguyên có chủ nhân, còn có thể âm thầm khống chế một phương thế giới phương hướng phát triển, tỉ như bắt đầu linh khí khôi phục cái gì. Đương nhiên, thôn phệ một phương thế giới bản nguyên, cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản, không muốn biết tiêu phí ngàn năm vạn năm. Cũng may Triệu Hằng đã tu thành chân tiên, thọ nguyên vô cùng vô tận, cũng không lo lắng điểm này. Có lẽ, cái này cũng là hỗn độn châu khôi phục tiền trí điều kiện. Cảm thụ được chính mình thần hồn bên trong một điểm kia linh tính, Triệu Hằng cũng là bừng tỉnh, thì ra cùng cái này hỗn độn châu có như thế sâu nặng nguồn. Hệ thống, bất quá là hỗn độn chí bảo một đạo pháp tắc diễn hóa thôi. Chương 927, đại kết cục trở lại thế giới hiện thực ngày thứ hai, Triệu Hằng liền quay trở về trước đây xuyên qua cái thế giới thứ nhất, trong nhân thế. Nhìn xem trước mặt đã 40 tuổi Trịnh Uyên, mặc dù một mực bảo dưỡng rất tốt, nhìn không ra đã người đã trung niên, nhưng thuế nguyệt cuối cùng tại khỏe mắt của nàng đuôi lông mày lưu lại một chút vết tích, để cho nàng thiếu đi mấy phần hồn nhiên ngây thơ, nhiều hơn mấy phần dịu dàng thuộc hiện. Quyên Nhi, rất nhớ ngươi. Hằng ca, ngươi hôm nay đây là thế nào? Không phải liền là ra ngoài dạo qua một vòng, làm sao trở về không giống nhau lắm? Có phải hay không gặp phải chuyện gì? Đối với Triệu Hằng tới nói, đã qua dài dằng dặc mấy trăm năm. Đối với Trịnh Quyên Nhi tới nói, cũng chỉ là cách không đến một ngày. Quyên Nhi, ngươi tin tưởng trên thế giới này có tiên sao? Cái gì thần tiên không thần tiên? Ta xem một chút, ngươi cái này cũng không uống rượu à, trên thân không có ngửi được mùi rượu, có phải là bị cảm hay không? Nói chuyện, Trịnh Quyên rất tự nhiên đi đến Triệu Hằng trước mặt, đưa tay tại Triệu Hằng cái chán sờ một cái, lại sờ sờ chán của mình cũng không bỏng a Hằng ca, ba ngày, đừng. Ân. Thứ một hồi mưa xuân đi qua, trên bệ cửa sổ pha lê có chút ướt át, bên ngoài trong viện hoa hoa thảo thảo đều mang giọt sương, lộ ra phá lệ có sinh cơ. Trên giường Trịnh Quyên Nhi đang tại ngủ say, một tấm thành thủ cô luyện khuôn mặt cũng nhiều mấy phần vũ mị, mọng nước, đôi lông mày khỏe mắt vậy mà trẻ mấy phần, khỏe miệng hơi hơi cong lên, tựa hồ ngủ rất an bình. Triệu Hằng nằm nghiêng ở bên cạnh, tiên tính thưởng thức hải đường xuân ngủ cảnh đẹp, lại là đã phân ra một tia tâm thần, khống chế thức hải bên trong hỗn độn châu mảnh vụn, thôn phệ luyện hóa thế giới này bản nguyên. Cùng lúc đó, một cái hỏa phượng hoàng xé rách hư không, vượt qua ngàn vạn dặm, đi tới Thái Dương mặt sau, đang tại mượn nhờ Thái Dương hành tinh năng lượng, thành tựu thế giới này Thái Dương thần. Thái Bình Dương chỗ sâu, một đầu hắc long dưới đáy biển vui sướng ngao du, lấy lại dương chi thủy, ngưng luyện huyền minh chân thủy, trưởng khống hải dương. Thế giới này mặc dù chỉ là một cái bình thường văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, nhưng tại vũ trụ bên ngoài còn có vô biên vô tận ngoài không gian, vô số tinh hệ. Muốn thôn vệ một phương thế giới bản nguyên, ít nhất cần mấy chục năm. Bất quá, Triệu Hằng tuyệt không gấp gáp, liền dùng cái này thời gian mấy chục năm, thật tốt bồi bổ Trịnh Quyên, trợ nàng tẩy kinh phạt thủy, ít thọ duyên niên, bắt đầu tu tiên. 1990 năm, nhân thế gian trên thế giới, nhiều một cái thần bí gia tộc, từng bước trưởng không thế giới này phát triển. Trong nháy mắt, hơn 50 năm đi qua, hỗn độn châu bên trên nhiều một đầu hoàn chỉnh cấm chế, Triệu Hằng cũng triệt để nắm trong tay thế giới này thiên đạo, có thể tại trong vũ trụ tùy ý tới lui. Mà Triệu Hằng ở phía này thế giới con cháu đời sau nhóm, cũng thành lập nên âm thầm trưởng không thế giới tổ chức, Cô Luân. Cái gọi là Quang Minh hội, Cộng Tế hội, sớm đã bị âm thầm khống chế, trở thành khối lỗi. Mà Hoa Hạ phát triển, cũng tại trong lúc bất chi bất giác nên đón bay bọn, mở ra du hành vũ trụ thời đại văn minh. Quyên Nhi, muốn hay không lại đi với ta thế giới khác xem? Tạm thời vẫn là không đi a. Hằng ca, ta ngay ở chỗ này chờ lấy ngươi. Trong mấy chục năm, Triệu Hằng cũng nói cho Trịnh Quyên rất nhiều chuyện, thậm chí còn mang theo nàng đi một chuyến cổ kiếm kỳ đàm, ma kiếm sinh tử kỳ các loại thế giới lữ hành. Nhưng Trịnh Quyên thật đúng là không nghĩ tới đi cùng những thứ khác tỷ bội gặp mặt, có lẽ nàng chỉ muốn giữ vững duy nhất Hằng ca. Triệu Hằng cũng không có cưỡng cầu, các nàng lẫn nhau phải chăng muốn gặp cái mặt, đều tôn trọng chính các nàng ý nguyện. Sau đó là đại thời đại thế giới, tuyến thời gian không kém nhiều thế giới, thôn vệ bản nguyên tốc độ mau hơn một chút. Đương nhiên, Tiểu Do Thái, La Tuệ Linh, Long Kỳ Văn, còn có Phương Gia ba tỷ muội cũng đều bước lên một đầu không giống nhau con đường, quay về thanh xuân, trường sinh bất lão. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, bên cạnh có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, Triệu Hằng liền xem như dù thế nào công bằng, nội tâm cũng từ đầu đến cuối sẽ có thiên vị. Giống như Trịnh Quyên, giống như Tiểu Do Thái, còn có Lữ Chí chuyển tiếp A Ly, giống như Chu Tiên bên trong Lục Tuyết Kỷ. Mỗi trưởng khống một phương thế giới bản nguyên, Triệu Hằng liền có thể phân ra một tia thần niệm, hóa thành phương kia thế giới thiên đạo, trưởng khống tốc độ thời gian trôi qua. Khi Triệu Hằng bản thể rời đi, tự động điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, vô luận Triệu Hằng rời đi bao lâu, lại trở về lúc, đều còn tại cùng ngày. Đã như thế, vô luận là phương nào thế giới hồng nhan, phân biệt thời gian cũng sẽ không vượt qua một ngày. Cứ như vậy từng cái thế giới đi qua, tại có chút trong thế giới trải qua mấy chục năm, có chút trong thế giới vượt qua trên trăm năm, từng bước trưởng khống mỗi một cái thế giới thiên địa bản nguyên. Giống Liêu Trai Chu Tiên cổ kiếm kỳ đàm cái này ba cái thế giới, nhưng là hao phí nhiều thời gian hơn. Trong bất chi bất giác, Triệu Hằng tại trên mỗi cái thế giới xuyên qua thời gian cộng lại, đã vượt qua ngàn năm. 300 năm mới 9 cây bản đảo, đều quen nhiều lần, bên người hồng nhan đều dựa vào lấy bản đảo tẩy kinh phạt thủy, bắt đầu tu luyện. Trong thế giới hiện thực, cũng đi qua một năm tròn. Kể từ Triệu Hằng bắt đầu thôn vệ thế giới bản nguyên, hệ thống liền sẽ chưa từng xuất hiện. Hoặc có lẽ là, hệ thống đã một lần nữa hóa thành hỗn độn châu mảnh vụn năng lượng. Mà liên tại thế giới hiện thực vượt qua một năm sau đó, Triệu Hằng cũng cuối cùng dẫm hơn 20 cái thế giới, đem hỗn độn châu mảnh vụn bổ tu đến 24 đạo cấm chế. Đến nỗi hơn 20 cái thế giới hồng nhan, cũng đều đã đặt chân tiên đạo, trường sinh bất lão. Có chút ưa thích thông cửa, còn có thể đi thế giới khác du lịch, tỉ như đại đường song long chuyện bên trong tiểu ma nữ Loan Loan, Lộc Đỉnh ký trong thế giới Long Nhi, Khánh Dư Niên trong thế giới Diệp Linh Nhi mấy người. Cũng có chút không thích thông cửa, tỉ như Trịnh Quyên, Thạch Thanh Tuyển mấy người. Trong thế giới hiện thực Hạ Quân Nhã ngược lại là tương đối khai sáng, mỗi cái thế giới đều đi du lịch qua. Đương nhiên, mỗi lần du lịch trở về đều phải cuốn lấy Triệu Hằng hảo một đoạn trong lúc đó. Không gặp gỡ nhau cũng tốt, lẫn nhau thông cửa cũng tốt, chỉ cần chính các nàng ưa thích, Triệu Hằng đều tận lực làm bạn. Tại vô cùng vô tận sinh mệnh, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Bây giờ, vẹn vẹn dùng một năm thế giới, Triệu Hằng cũng đem hiện thực thế giới bản nguyên luyện hóa, để cho hỗn độn châu mảnh vụn phía trên xuất hiện thứ 25 đạo tiên tiên cấm chế, trở thành thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Mà đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, lại thêm 20 nhiều cái thế giới bản nguyên, cũng làm cho Triệu Hằng một thân tu vi tại trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến đại La Kim Tiên. Trong hư không vũ trụ, một tòa vô danh bên trên tinh cầu, Triệu Hằng nhìn phía xa cái kia so Thái Dương còn lớn hơn rất nhiều lần hành tinh, trong lòng phát ra một tiếng kêu gọi đỏ hoàng, Huyền Dương. Bên trong hư không một cơn chấn động, đỏ lên tối sầm hai thân ảnh xé rách hư không, đi tới Triệu Hằng trước người chủ nhân. Cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Là, chủ nhân. Trong lúc nhất thời, tại cái này hoang vu không có bao nhiêu sinh cơ bên trên tinh cầu, nhớ tới Long Ngâm vợ mình, xuất hiện thiên hỏa lưu tinh, sớm xét vắng rồi. Ngay sau đó, tại cái này vốn là không có nguồn nước tinh cầu bên trên, vậy mà rơi ra tí tách mưa nhỏ. Mưa càng ngày càng lớn, tinh cầu mặt ngoài không ngừng chấn động, sơn băng địa liệt, núi lửa phun trào, nước mưa hội tụ, đại khí bốc hơi. Từng sợi sinh cơ tràn ngập ra, cái tinh cầu này vậy mà cũng bắt đầu tiến hóa, tạo thành tầng khí quyển, tạo thành đủ loại địa hình, bắt đầu thai nghén sinh mệnh. Có Long Ngâm vợ mình, có Long Phượng Trình Tường, băng hỏa cửu trọng. Không biết trôi qua bao lâu, Triệu Hằng từ trong ôn nhu hương thanh tỉnh, cảm thụ một chút tự thân biến hóa rất nhỏ, thở dài một cái, Huyền Dương, Đỏ Hoàng, các ngươi nói chúng ta là trông coi thế giới hiện tại, tiêu giao cái thiên trường địa cửu, vẫn là hướng về cao cấp hơn thế giới tiến phát, tìm kiếm cái kia cái gọi là vĩnh hằng bất hủ. Hai nữ có chút lười biếng chỗ dựa tại Triệu Hằng bên cạnh, đuôi lông mày khỏe mắt tràn đầy ngoan ngoãn theo cùng ý lại chủ nhân đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Chủ nhân không phải đã vĩnh hằng bất hủ sao? Ha ha, cũng đúng. Cả ngày buôn ba chỉ vì cơ, vừa mới một no bụng liền tưởng nhớ áo. Áo cơm hai giống như tất cả có đủ, lại tư kiểu Nga Mỹ mà vợ. Một khi cầu được trường sinh dược, sẽ cùng thượng đế luận cao thấp. Nếu muốn thế nhân tâm thỏa mãn, trừ phi giấc mộng nam kha này. Như là đã có kiểu thêm mỹ thiếp, tài nguyên vô số, càng có đế vương bảo tọa, trường sinh bất tử, cần gì nhất định phải lại muốn theo đuổi cái gọi là thành thánh làm tổ. Cái khác trước tiên mặc kệ, Tiêu Dao khoái hoạt mấy vạn năm lại nói, đến lúc đó thật sự cảm giác nhàm chán, đi xem một lần nữa cái kia hồng hoang, xem cái kia thế giới vô tận. Đến nỗi bây giờ đi, lật qua lệnh bài, xem nên đi thế giới kia Tiêu Dao sung sướng. Đại kết cục, chương 928, phiên ngoại 1, liệt kê một cái bày tỏ, hạ qua đông đến lại một năm nữa, lại gặp người ở giữa tháng 7 thiên. Trong bất chi bất giác, đã đi tới cả chùa 390. Cũng ở đây trong thời gian hơn một năm, hoàn thành bản nhân quyển sách thứ hai. Cảm tạ tất cả các bạn đọc một đường làm bạn, ủng hộ, cổ vũ. Là một lần bất ngờ tới gặp nhau, là các bạn đọc lần lượt đọc sau đánh giá, thúc canh, khen thưởng, cổ vũ, để cho tác giả cùng nhau đi tới, mưa gió không sợ. Quyển sách thứ hai, như cũ có thật nhiều khuyết điểm, không đủ. Có ít người ưa thích nhân thế gian ôn hòa làm bạn chỉ quyền, có ít người ưa thích đại thời đại bên trong keo kiệt đến làm cho đau lòng người tiểu do thái, có người ưa thích đại đường song long chuyện bên trong cổ linh tinh quái loan loan, cũng có người ưa thích thần thoại bên trong lữ gia tỉ muội, lại hoặc là liêu trai trong thế giới nhiếp tiểu tiến. Phía dưới là quyển sách có danh tiếng nhân vật nữ danh sách. Cá biệt lẫn mất, ra sân không nhiều, cũng không nhắc lại. Cảm tạ thư hiếu. Thiên Vũ. Cung cấp danh sách, ta chính mình cũng nhanh không nhớ rõ, hổ thẹn. Cảm tạ ủng hộ của mọi người. Chủ thế giới. 01, Hạ Quân Nhã, Tố Tố. 1, Nhân Thế Gian, 1. 01, Chính Quyền Đỗ Quyên. 2, Tiểu Trang Thế Giới, 0. 3, Thần Thoại, Nam. 01, Lữ Chỉ, Lữ Chỉ, A Ảo Kỳ Gì. 02, Lữ Tố, Hạ Quân Nhã, Tố Tâm. 03, Ngọc Thấu Thấu Ngọc. 04, Tiểu Nguyệt Ngu Cơ Nguyệt Nguyệt. 05, Mỏng Cơ. 06, Thích Cơ. 4, Chúng Ta Kết Hôn A, 1. 01, Quả Khế Hoa Đảo. 5, Đại Thời Đại, 6. 01, La Tuệ Linh Linh Âm. 02, Nguyễn Mai Hồng Mai. 03, Long Kỷ Văn Long Văn. 04, Phương 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 Hoa. 05, Phương Đình Thức Tha. 06, Phương Mẫn Tú Mẫn. 6, Nhất Đại Tông Sư, 2. 01, Cung Được Mai. 02, Nô Thiến. 7, Lộc Đình Ký, 11. 01, Long Nhi. 02, A Kha. 03, A Nam. 04, Lớn Song Nhi. 05, Tiểu Song Nhi. 06, Trần Viên Viên. 07, Một Kiếm Bình. 08, Tăng Nu. 09, Thật Thái Hậu. 10, Kiến Linh. 11, Chu Mỹ Xúc. 8, Sung Sướng Tụng. 4. 01, Quan Sư Ngươi. 02, Phan Thắng Mỹ. 03, Andy. 04, Khâu Ánh Ánh. 9, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Nam. 01, Nhậm Doanh Doanh. 02, Nghi Lâm. 03, Lam Vượng Hoàng. 04, Lưu Tinh. 05, Khúc Phi Yên. 10, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. 6. 01, Dương Niệm Xưa Kia. 02, Mã Tú Anh. 03, Huy Nguyệt Sứ Giả. 04, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. 05, Tiểu Chiêu. 06, Chu Chỉ Nhượng. 11, Tầm Tần Ký. 9. 01, Triệu Nhi. 02, Ô Đình Vương. 03, Chu Cơ. 04, Thiện Nu. 05, Tốt Gây Nên, Triệu Gây Nên. 06, Tốt Lan. 07, Triệu Tiến. 08, Kỳ Yên Nhiên. 09, Đàn Rõ Ràng. 12, Chính Dương. 1. 01, Cam Lộ. 13, Đại Đường Song Long Chuyện. 26. 01, Vệ Trinh Trinh. 02, Loan Loan. 03, Trúc Ngọc Nghiên. 04, Thiện Mỹ Thiên, Đồng Minh Phu Nhân. 05, Tống Ngọc Trí. 06, Thẩm Lạc Nhạ. 07, Tống Ngọc Hoa. 08, Đồng Tục Nhi. 09, Phương Tố Tố. 10, Đau Khổ. 11, Thiện Huyền Tinh. 12, Độc Cô Phượng. 13, Thương Tú Tuần. 14, Trưởng Tôn Vô Cấu. 15, Đán Mai. 16, Thạch Thanh Tuyền. 17, Sư Phi Huyên. 18, Thượng Tú Phương. 19, Phó Quân Trác. 20, Phó Quân Du. 21, Phó Quân Tưởng. 22, Hoa Linh Tử. 23, Tông Tương Hoa. 24, Bảo Anh Cổ Lệ. 25, Bạch Thanh Nhi. 26, Văn Thải Đình. 14, Khánh Dư Niên, Nam. 01, Chiến Đậu Đầu. 02, Tư Lý Lý. 03, Hải Đường Đoá Đoá. 04, Diệp Linh Nhi. 05, Phạm Được Được. 15, Sinh Hóa Nguy Cơ, 3+100. 01, Alins, +100 cái nhân bản thể. 02, Diệu. 03, A Đạ Bẩn. 16, Cương Thi Thế Giới, 4. 01, Thanh Thanh. 02, Nhậm Đình Đình. 03, Nhậm Châu Châu. 04, Ngao Ngưng Sương. 17, Thiến Nữ Ưu Hồn, 10. 01, Nhiếp Tiểu Thiến. 02, Mắt Xích. 03, Cử Chỉ Đáng Yêu. 04, Nhan Như Ngọc. 05, Mai Như Vẽ. 06, Phó Thanh Phong. 07, Phó Nguyệt Trì. 08, Ngao Nguyệt. 09, Cát Kim. 10, Miếng Ngọc. 18, Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ. 0. 19, Phong Vân. 4. 01, Minh Nguyệt. 02, Đau Khổ. 03, Thứ Hai Mộng. 04, Lạc Tiên. 20, Chu Tiên. 2. 01, Tiểu Bạch, Cửu Vĩ Thiên Hồ. 02, Lục Tiết Kỳ. 21, Cổ Kiếm Kỳ Đàm. 0. Súng Vật. Hát Long, Huyền Sương. Hòa Phượng, Đỏ Hoàng. Cuối cùng của cuối cùng, lại cho sách mới làm tuyên truyền. Sách mới, Dạ Bước Chư Thiên. Một giấc chiêm bao tỉnh lại, đã là đổi nhân gian. Vốn là hiện đại thanh niên, lại đi tới một phương thần kỳ thế giới, nơi này có thần có quỷ, có thiên giới địa phủ, có tứ hải long cung, có hồ yêu xà tinh, có nữ quỷ mặt nạ, có cỏ mục thành tinh hướng tới tình yêu, có hồ lang hóa yêu hung tàn khát máu, có hồ yêu cảm niệm ân đức, lấy thân báo đáp, có nữ quỷ không chịu cô đơn, tự tiến cử cái chiếu, có long nữ tình sâu như biển, không rời không bỏ, có tiên nữ bỏ qua trường sinh, không vì thành tiên, chỉ ở trong hồng trần chờ ngươi. Lại nhìn Chu Nghị Chu Tử Hằng như thế nào lương tựa trí bảo, đặc biến chư thiên người chưa giả, phong cảnh bên này tuyệt đẹp.